Chương 468, thủy tổ nhìn trộm ở khắp mọi nơi. Tuế nguyệt cuối nhóm viên. Ngoan, tận cùng thế giới, quỷ dị ách hổ. Ước vạn vạn bên trong cương vực phát sinh giạn nứt, kinh khủng quỷ dị đại đạo hóa thành từng đạo trật tự thần liên từ thiên khung rủ xuống, bóng tối vô tận bao phủ nhân gian thế ngoại. Bang lang, một ngày này, thủy tổ hiện thế. Cái kia một đạo máu đỏ tươi con mắt từ quan tài khe hở nhìn về phía tới. Trong chốc lát, thiên địa vạn vật đều bị đông cứng. Cái kia một đạo đỏ tươi ánh mắt phảng phất quán xuyên cổ kim tương lai. Tất cả mọi người đều cứng lại. Ngoan, đúng lúc này, vô tận phấn hoa vẩy xuống thiên địa. Một cỗ thanh đạm mùi thơm truyền khắp thế gian mỗi một cái xó xỉnh. Vô số người ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử sừng sững ở ách thổ chí thượng. Nàng một bộ màu hồng nhạt quần áo lập lòe quang huy rực rỡ, giống như một tòa an lành hải đăng, chiếu sáng thế nhân, càng giống là một tia hy vọng ánh rạng đông, vì nhân gian thế ngoại xua tan bóng tối vô biên. Bá, quỷ dị thủy tổ ánh mắt nhìn về phía hoa phấn nữ đế. Từ nơi sâu xa, hắn cảm ứng được một cỗ nhìn trộm cảm giác. Phía sau ngươi còn có người. Thủy tổ thanh âm khàn khàn vang lên, nói nhường ngươi người đứng phía sau ra đi, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi. Nghe vậy, thế nhân chấn kinh. Chư thế bên này còn có giúp đỡ. Chẳng lẽ bọn hắn bên này còn có vị thứ hai tế đạo cường giả? Trong lúc nhất thời, tất cả cường giả đều kích động. Ách thổ chi thượng, trời xanh mấy vị tiên đế hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn còn có giúp đỡ. Lạc Thiên Tiên đấy mắt như có điều suy nghĩ. Lại là hắn sao? Đại khái tại mấy chục vạn năm trước, tỷ tỷ nàng ngoại ý muốn làm quen một cái xa lạ nam tử thần bí, người kia rất mạnh, tựa hồ cùng tỷ tỷ cùng là tế đạo cường giả. Mấy chục vạn năm thời gian, tỷ tỷ cùng nam tử kia như hình với bóng. Bọn hắn ngày ngày đều ở cùng một chỗ, lẫn nhau luận đạo, nói là cùng nhau nghiên cứu thảo luận siêu thoát chi lộ. Nhưng Lạc Thiên Tiên trong lòng biết được tỷ tỷ cùng nam nhân kia đã không phải là bằng hữu bình thường quan hệ đơn giản như vậy. Một trận chiến này, hắn sẽ hiện thân sao? Lạc Thiên Tiên trong lòng có chút chờ mong. Nếu như lại thêm hắn mà nói, như vậy một trận chiến này bọn hắn tất nhiên sẽ thắng. Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hữu nhóm cũng chấn kinh. Mơ hồ trong đó, bọn hắn cảm giác được vị này thủy tổ ánh mắt tựa hồ quán xuyên cổ kim tương lai, nhìn về phía bọn hắn chỗ thời không. Chẳng lẽ, vị này thủy tổ phát hiện chặt gờ rút? Diệp Hắc, cờ mờ nở. Đây chính là tế đạo sao? Vị này thủy tổ phát hiện chặt gờ rút. Nhân dục đạo tổ sư ra, cái này bình thường không có gì lạ cơ hư không, thế đạo cường giả hẳn là có thể phát hiện chặt gờ rút, dù sao phấn hoa đại lao đang phát sóng trực tiếp đâu. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, khi ngưng thị vực sâu cũng tại ngưng thị ngươi. Vô thủy mẹ hắn, đúng. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, chặt gờ rút có thể ngăn trở thủy tổ sao? Sụp đổ thiên đế cha hắn, cũng có thể a. Cửu thiên thập địa số một nội ứng, bình thường tới nói, chúng ta đều ở vào tương lai, dù là mạnh như thế đạo, cũng không khả năng vượt qua thời không hạn chế, đem ánh mắt nhìn về phía tương lai, chỉ có thể nhìn hướng đi qua. Đế quốc ca, nhưng bây giờ không giống nhau. Phấn hoa đại lao đang phát sóng trực tiếp, thủy tổ thân ảnh xuất hiện ở trực tiếp gian, chắc gờ giúp cùng sinh ra nhỏ xíu nhân quả, cái này một vị quỷ dị thủy tổ cũng đã phát hiện không thích hợp. Cho nên hắn mới có thể nói phấn hoa đại lao sau lưng hẳn còn có người. Hắn không có phát hiện chắc gờ giúp, nhưng hắn phát hiện đang tại thông qua chắc gờ giúp tiến hành dòm ngó chúng ta. Hoang thiên đế đại tỷ đại, vấn đề không lớn, ngược lại bên trên còn có hoang thiên đế, người tương lai hoàng treo lên đâu, chúng ta cần gì phải buồn lo vô cớ. Diệp Hắc, có đạo lý. Đạo đức thiên tôn, có người tương lai hoàng tại. Chúng ta chỉ cần xem kịch liền có thể. Linh Bảo Thiên Tôn, xác thực. Nhân Hoàng cô em vợ, có tỷ phu tại, cái gì cũng không sợ. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, Nhân Hoàng núi, Ngộ Đạo cổ trà thụ phía dưới. Dương Chiêu nhìn chăm chú trong phòng trực tiếp vị kia thủy tổ. Đối phương chưa hoàn toàn hiện thân, vẹn vẹn chỉ là một đạo huyết mâu liền đủ để cho vạn sự vạn vật đóng băng. Loại tôn tại này, bình thường tới nói liền không cần suy nghĩ. Bằng không, đối phương tại từ nơi sâu xa tất nhiên sẽ có cảm ứng. Nhưng, chắc gỡ giúp tựa hồ có thể che đậy loại này nhân quả. Dương Chiêu nhẹ nhàng thở ra, cũng không biết tương lai chính mình là có phải có ở trong gờ giúp chắc bên trong lưu lại một ít thủ đoạn, dựa vào hoang thiên đế một người chống đỡ có thể không quá ổn, nếu không chắc gờ giúp tương lai cũng sẽ không hỏng mất. Âm âm một vị quỷ dị thủy tổ hiện thân đưa tới vô số người chú mục, hắn lời nói càng làm cho thế nhân chấn kinh. Giết ngươi, một mình ta là đủ. Lúc này hoa phấn nữ đế mở miệng, thanh âm của nàng mát lạnh giống như đại đạo thanh âm, mỗi một cái ký tự đều có thể dẫn động chư thiên run rẩy, vạn vật có minh. A, quỷ dị thủy tổ lạnh lùng nói, ngươi vĩnh viễn không cách nào lý giải tộc ta nội tình. Nói xong, hắn không có tiếp tục giảng giải. Đã ngươi người đứng phía sau không muốn hiện thân, cái kia ta liền tự mình mời hắn hiện thân. Quỷ dị thủy tổ thanh âm trầm thấp vang lên, tiếng nói vừa ra, với anh, hắn cái kia một đôi huyết mâu phóng ra vô tận hào quang, chỉ thấy một đạo vô lượng thần quang xuyên qua cổ kim tương lai, căn cứ vào cái kia một tia trong minh minh nhìn trộm cảm giác nhìn về phía Tuế Nguyệt Trường Hạ. Sau một khắc, Tuế Nguyệt lưu chuyển, thời gian sôi trào. Cái này một vị thủy tổ ánh mắt nhìn về phía Tuế Nguyệt Trường Hạ mỗi một đầu nhanh sông. Ân, đây là có chuyện gì? Cái này một vị quỷ dị thủy tổ thần sắc đại biến. Vì cái gì? Hắn không cách nào neo chắc cái kia một tia nhìn trộm cảm giác đầu mượn. Không, không phải không cách nào neo chắc, mà là nhìn trộm hắn nhân ở khắp mọi nơi. Đối phương thân ở Tuế Nguyệt Trường Hà mỗi một cái xó xỉnh, mỗi một mảnh thời không. Là ai? Đây là cái gì vĩ lực? Cái này một vị quỷ dị thủy tổ cực kỳ hoảng sợ. Và anh, Tuế Nguyệt Trường Hà sôi trào, vô tận nước sông nhảy lưu không ngừng, mỗi một giọt nước sông cũng là một tiên cổ sử, rực rỡ chói mắt. Giờ khắc này, Tuế Nguyệt Trường Hà phân cuối. Có như vậy một thanh âm đột nhiên truyền đến. Lan. Tiếng nói vừa ra, quỷ dị thủy tổ tại Tuế Nguyệt phần cuối mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh.
Không,
không chỉ một đạo, hẳn là rất nhiều đạo.
Làm.
Chuông lớn đúng dung. Thời gian Trường Hà bị đông cứng. Một đạo vĩ đại đế ảnh đưa lưng về phía chúng sinh.
Và anh.
Khí huyết như hồng, bao phủ vô tận thời không. Một vị đạp đỉnh mà đi thân ảnh ngạo nghễ mà đứng.
Hắc.
Kiếm quang rực rỡ. Một đạo độc đoán vạn cổ thân ảnh nhìn xuống nhân gian. Trừ cái đó ra, còn có một vị không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tồn tại, hắn quá mức phiêu miểu, đại đạo không gần, nhân quả bất gia thân, đã vượt ra quá khứ hiện tại tương lai. Thủy tổ có thể trông thấy hắn, hoàn toàn là bởi vì đối phương nguyện ý để cho hắn trông thấy.
Mặt khác,
ở đó Tuế Nguyệt phân cuối, còn có lần lượt từng thân ảnh sừng sững. Cái này một số người, bọn hắn đến tuột cùng là ai? Quỷ dị thủy tổ trong lòng kinh hãi.
Xoẹt.
Không đợi hắn xem xét tỉ mỉ, thì thấy một đạo kiếm quang sáng chói nháy mắt chém tới.
Làm.
Ngay sau đó, hỗn độn trung vang vọng thời không. Ngàn vạn đại đạo dung hợp quý nhất, đại khai đại hợp, một đạo vô địch quyền quang quét ngang mà đến.
Trung cùng kiếm tề minh,
vô địch quyền quang cùng kiếm quang quét ngang hết thảy, cắt đứt thời gian Trường Hà, để cho thiên địa vạn vật đều dừng lại.
Nhường ngươi lăn, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Tấu chương xong, chương 469, Hoang Thiên Đế cùng Nhân Hoàng hiện thân quỷ dị thủy tổ động.
Xoẹt. Kiếm quang sáng chói vạch phá hết thảy. Nó cắt đứt Tuế Nguyệt Trường Hà, ngăn cách quỷ dị thủy tổ nhìn trộm, phá vỡ vô tận hắc ám, chém ra hào quang rực rỡ, chiếu rọi tại cổ đại, hiện thế, tương lai, rọi sáng ra một đạo bất diệt ánh dạng đông.
Vâng.
Quyền quang cái thế, ngàn vạn đại đạo dung hợp quý nhất, đại khai đại hợp, quét ngang hết thảy, vệ nghệ vạn cổ, quan sát cổ kim tương lai, đánh tan thời không, một quyền đánh bể quỷ dị thủy tổ ý niệm.
Mơ hồ trong đó,
cái này một vị thủy tổ nhìn thấy hai thân ảnh, một người trong đó ở vào Tuế Nguyệt phía trên, hắn ở khắp mọi nơi, đưa tay chính là ngàn vạn đại đạo dung hợp quý nhất, đi ra một đầu xưa nay chưa từng có sau này không còn ai con đường. Một người khác độc thân chặn lại tại cao nguyên phía trên, tay nâng một ngụm pháp tắc lôi chỉ, tay cầm đế kiếm, độc đoán vạn cổ, một người chống lại nhất tộc.
Làm.
Hỗn độn chuông vang vọng vô tận thời không.
Cuối cùng,
quỷ dị thủy tổ ý niệm bị đánh tan.
Vâng,
tận cùng thế giới, Hoa Phấn Nữ Đế không có ngăn cản vị này quỷ dị thủy tổ nhìn trộm, nàng cứ như vậy trơ mắt nhìn đối phương, tùy ý đối phương tìm nhân quả nhìn về phía chặt gờ rút. Kết quả không ngoài sở liệu, vị này quỷ dị thủy tổ bị đả kích chí mạng.
Tuy nói,
chặt gờ rút trước tiên cùng hắn kết xuống bởi vì hắn mượn nhân đi nhìn trộm chặt gờ rút mới là quả.
Nhưng
hắn nhờ vào đó nhìn trộm tương lai, vốn là một loại hành vi người tiên. Dù là trước đó có nguyên nhân, sau này quả cũng không phải hắn có thể tiếp nhận.
Dù sao,
chủ nhóm cùng chân chính chặt gờ giúp người sáng lập há lại sẽ ngồi nhìn mặc kệ.
A chỉ nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên,
một đạo kiếm quang sáng chói cùng cái thế quyền quang vô căn cứ từ trong Tuế Nguyệt Trường Hà bay ra, trực tiếp cường thế đem vị kia quỷ dị thủy tổ thân thể đánh nổ.
Vâng.
Sau một khắc, quỷ dị thủy tổ thân thể nổ tung. Thấy vậy, tất cả mọi người đều chấn kinh, từ đâu tới kiếm quang cùng quyền quang, thế mà đánh bể một vị quỷ dị thủy tổ. Đây chính là chân chính tế đạo a.
Cứ như vậy bị đánh bể,
Hoa Phấn Nữ Đế cũng có chút kinh ngạc, nàng đội vàng nhìn về phía Tuế Nguyệt Trường Hà.
Kết quả,
cuối cùng lại chỉ trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc.
Hoa Phấn Nữ Đế nhếch miệng,
nàng thu hồi ánh mắt.
Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hưu nhóm cũng chấn kinh.
Diệp Hắc, cợt mờ nở,
một vị thủy tổ cứ như vậy bị đánh bể.
Nhân dục đạo tổ sư gia, đại lao nào mạnh như vậy a?
Bình thường không có gì lạ cơ hư không, vừa mới cái này một vị quỷ dị thủy tổ dường như đang nhìn trộm chặt gờ rút.
Bách bại thành đế, chẳng lẽ là chủ nhóm còn có người tương lai hoàng tiền bối ra tay rồi?
Gia thiên điểm thứ nhất tử vương.
Tất nhiên,
Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, ta đã nói rồi, hoàn toàn không cần lo lắng, có nhân hoàng còn có Hoang Thiên Đế tại, nho nhỏ quỷ dị thủy tổ, nám.
Nhân hoàng cô em vợ, cái kia một đạo kiếm quang hẳn là Hoang Thiên Đế chém ra tới, quyền quang chắc chắn là tỷ phu.
Vâng,
vô tận khói đen hiện lên.
Vị yêu quỷ dị thủy tổ một lần nữa ngưng kết nhục thân.
Hắn khí thế trên người có chút suy yếu, nhưng một thân thực lực cũng không có gặp bao nhiêu ảnh hưởng, ngược lại là mặt mũi bị rớt xuống ngàn trượng.
Ông,
giờ khắc này,
vô biên sương mù tràn ngập.
Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ gia thế, một vị quỷ dị thủy tổ nổi giận. Tất cả mọi người đều sợ hãi, giống như tận thế tới, rất nhiều tiến hóa giả phát ra từ linh hồn run rẩy.
Ông,
quỷ dị thủy tổ nhìn về phía Hoa Phấn Nữ Đế, hắn đấy mắt tràn ngập lửa giận, trong lòng lại ẩn ẩn sinh ra một vòng sợ hãi.
Ngộ,
thật sự xảy ra.
Cái này một vị quỷ dị thủy tổ ở trong lòng nói nhỏ.
Trước đây cực kỳ lâu,
thập đại quỷ dị thủy tổ đang say giấc nồng trong giấc ngộng.
Trong ngộng,
trong nhân thế sinh ra mấy vị vô cùng kinh khủng cùng cường đại sát thần, bọn hắn giết xuyên qua quỷ dị nhất tộc, cuối cùng cường thế đánh vào ách thổ, đăng lục cao nguyên, cơ hồ phá diệt toàn bộ quỷ dị nhất tộc. Cuối cùng vẫn là thập đại thủy tổ tế xuất, lấy bình tịch bát đại thủy tổ đại giới mới phá diệt những người kia.
Giờ khắc này, vị này quỷ dị thủy tổ tâm sinh sợ hãi. Hắn vừa mới tại Tuế Nguyệt phần cuối nhìn thấy mấy cái kia sát thần thân ảnh.
Ngộng,
thế mà thành sự thật.
Hắn nhóm ngộng hóa thành thực tế.
Không có khả năng.
Tộc ta vạn cổ trường tồn,
ai dám tranh phong?
Tộc ta mới là duy nhất.
Cái này một vị quỷ dị thủy tổ phát ra từng tiếng gầm thét cùng gào thét.
Vô biên sương mù bao phủ ra thế.
Vâng.
Hoa Phấn Nữ Đế bước ra một bước,
thân ảnh của nàng rực rỡ, ngàn vạn phấn hoa vẩy xuống, mùi thơm quanh quẩn thế gian, giống như một tia tiên quang bạch phá ra thế gian hắc ám, chiếu rọi vạn cổ, mang theo bất diệt quang diễm sông về ách thổ.
Chết. Quỷ dị thủy tổ nâng lên ánh mắt, hắn nhìn chăm chú hoa phấn nữ đế, nói nhỏ: ngươi cùng mấy cái kia đại sát thần tuyệt đối quen biết, giết ngươi có lẽ có thể kết thúc hết thảy. Nói xong, vô biên ách thổ bắt đầu run rẩy. Một vị quỷ dị thủy tổ bộc phát ra uy thế kinh khủng, sát ý vô tận bao phủ nhân gian thế ngoại, khí thế khủng bố cơ hồ ma diệt hết thảy. Giết! Hoa phấn nữ đế phát ra từng tiếng tra, thanh âm của nàng chấn động thời không, truyền khắp chư thiên vạn giới, quanh quẩn tại mỗi người bên hai. Giờ khắc này, đại chiến hết sức căng thẳng, vô số tiến hóa giả nhiệt huyết dâng lên, tùy theo sôi trào. Giết! Sát tiến ách thổ, quét sạch hắc ám, bình định chẳng lành. Đây là chư thiên cùng tiếng lòng, vô số nhân tâm triều bành trướng, phát ra gào thét. Trời xanh mấy vị tiên đế cùng quỷ dị mười đế đại chiến. Trong lúc nhất thời, chư thiên rung động, tại trong giáng triều, tại dưới ánh tà dương như máu, sông núi cộng hưởng, vạn vật cộng minh, hoa phấn nữ đế thân ảnh dần dần mơ hồ, nàng cùng vị kia quỷ dị thủy tổ sát tiến tuế nguyệt thời không, đánh vào nguyên sơ không gian. Ở đây, bọn hắn không cần bận tâm khác, chỉ cần buộc phát ra kinh khủng nhất chiến lực, chém giết lẫn nhau, kết thúc đối phương. Vâng, trực tiếp gian hình ảnh vô hạn cất cao. Giờ khắc này, dù là rất nhiều nhóm hưu nhóm tu vi còn thấp, bọn hắn cũng có thể trông thấy ách thổ bên trên đại chiến, cũng có thể trông thấy tuế nguyệt trong thời không hoa phấn nữ đế cùng quỷ dị thủy tổ đại chiến. Chỉ có điều, bọn hắn hoàn toàn thấy không rõ chi tiết. Dù sao, đây chính là chân chính tế đạo. Loại này lĩnh vực đại chiến cũng chỉ có cuối đường sinh linh mơ hồ có thể thấy rõ. Chuẩn tiên đế đều không thể thấy rõ. Vâng, tuế nguyệt trong thời không, hoa phấn nữ đế chiến lược kinh người. Nàng rỗi ra một cái mảnh khảnh bàn tay trắng nõn, hoành không vô về phía quỷ dị thủy tổ, thiêu tấn đại đạo, không cách nào ngang hàng, bá đạo vĩ lực quét ngang hết thảy, toàn bộ thời không đều bị nát bấy, hóa thành một mảnh hư vô. Giết! Bóng tôi vô tận xương khói bao phủ hết thảy. Quỷ dị thủy tổ thực lực đồng dạng không kém, trong thời gian ngắn cùng hoa phấn nữ đế tương xứng, song phương cơ hồ đánh tới tuế nguyệt phần cuối, đại đạo đều ma diện. Một trận chiến này quá mức mênh mông, chấn động cổ kim. Vâng! Vô tận tiên quang chọc thủng hắc ám, hóa thành hào quang rực rỡ, phấn hoa vẩy xuống, giải rác nhân gian, để cho thế gian mỗi một cái xó xỉnh đều tràn đầy quang minh, giống như là tại tuyệt cảnh trong thâm viên hy vọng ánh dạng đông, vì thế gian mang đến hào quang. Phúc! Quỷ dị thủy tổ đầu người bay ra, sau đó nổ tung. Giết ngươi, một mình ta là đủ. Hoa phấn nữ đế mát lạnh và thanh âm bá đạo vang vọng tại vô tận thời không. Đs, cầu nguyện phiếu các minh đệ. Thấu chương xong, chương 470, đánh xuyên qua ái thổ. Sát tiến cao nguyên, nếu như quỷ dị nhất tộc có 10 cái tế nói sao xử lý xoẹt. Chớp mắt quang huy chiếu sáng thiên địa, kèm theo hoa phấn nữ đế cái kia mát lạnh và thanh âm bá đạo vang lên, thiên địa vạn vật đứng im, tuế nguyệt thời không xảy ra sụp đổ, cả thế gian minh ngông, chỉ có một đạo tiên quang tuyên cổ trường tồn. Hoa phấn nữ đế quá mức cường thế, nàng cùng quỷ dị thủy tổ đại chiến vừa mới bắt đầu nhìn như tương xứng, nhưng theo nàng dần dần phát lực, cái này một vị quỷ dị thủy tổ hoàn toàn không phải là đối thủ. Vâng, thời gian lưu chuyển, một trận chiến này đánh không biết bao lâu, có thể là một năm, cũng có khả năng là một vạn năm, mười vạn năm, cũng có thể. Tế đạo cường giả thật sự là quá mức đáng sợ. Loại tồn tại này đã vượt ra tuế nguyệt cùng thời gian, cho dù là một cái kỷ nguyên, đối với bọn hắn mà nói cũng chỉ là hư vô. Phúc! Sáng chói tiên quang trung tiên, cái kia một bộ màu hồng nhạt quần áo phong hoa tuyệt đại, vô tận hương thơm quanh quẩn thế gian, hào quang chói sáng chiếu sáng thế gian mỗi một cái xó xỉnh. Vị kia quỷ dị thủy tổ đầu người bay ra, sau đó trong nháy mắt nổ tung. Ngay sau đó, hắn cơ thể cũng bị tiên quang chôn vùi, hóa thành vô tận xương vỡ cùng không rõ xương máu, đậm đà quỷ dị cùng không rõ bị đuổi tàn ra. A! Cái này một vị thủy tổ phát ra gào thét, hắn không cam lòng một lần nữa tụ họp thân thể, từ trong tuế nguyệt trường hà trở về, lần nữa cùng hoa phấn nữ đế triển khai kinh khủng chém giết. Chi tiết, hắn thực lực cùng hoa phấn nữ đế chênh lệch quá xa, bất quá ngắn ngủi mấy trăm chiêu, liền lần nữa bị đánh liên tục bại lui. Ách thổ chi thượng, chư thiên tiến hóa giả đều sôi trào, bọn hắn mắt thấy tuế nguyệt trong thời không đại chiến, tận mắt chứng kiến hoa phấn nữ đế chấn áp quỷ dị thủy tổ, một tay đánh nổ hết thể quỷ dị cùng không rõ. Giết! Tất cả mọi người đều đang gầm thét, bọn hắn không sợ hãi, lần lượt phóng tới quỷ dị ách đất phòng tuyến, tung xuống nhiệt huyết, có chết cũng bất khuất, thế tất yếu tại hôm nay nhất cử phá diệt quỷ dị cùng không rõ. Giờ khắc này, chư thiên cộng minh, vạn giới cộng hưởng, đây là ra thế cùng tiếng lòng, vô số nhân tâm triệu bành trướng, giết hướng ách thổ, bình định chẳng lành, không có ý nghĩa. Một vị quỷ dị tiên đế mở miệng nói: bọn ngươi huyết chỉ có thể vẩy vào ách thổ chi thượng, các ngươi vĩnh viễn không cách nào biết rõ tộc ta nội tình. Không tệ, tử vong đối với các ngươi mà nói chính là trốn trở về, nhưng đối với tộc ta mà nói, bất quá là vừa mới bắt đầu. Lại có một vị quỷ dị tiên đế mở miệng. Nghe vậy, cùng hắn nhóm chống lại thượng thương chư đế thần sắc không thay đổi. Không ai có thể không chết. Hôm nay, cuối cùng rồi sẽ bình định hết thể chẳng lành. Lạc Thiên Tiên sừng sững ở đại đạo phân cuối, một bộ bạch tí hào hào, khí thế kinh người, dẫn tới ngàn vạn đại đạo cộng minh, một đôi thanh lượng con mắt sinh động sinh huy. Giết! Bọn hắn không nói nhảm. Gia thế cùng quỷ dị nhất tộc cân đoán, hôm nay sẽ nên đón kết thúc. Vâng! Đại chiến không ngừng. Ước vạn vạn bên trong ách thổ cương vực sụp đổ. Từng tòa hắc ám đại thiên vũ trụ chôn bụi, có đường tận sinh linh máu tươi vây xuống. Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hưu nhóm toàn bộ đều rung động. Bọn hắn không cách nào thấy rõ hoa phấn nữ đế cùng quỷ dị thủy tổ đại chiến, nhưng bọn hắn có thể thấy rõ ách thổ thượng đại chiến. Một trận chiến này quá mức minh ngông, quỷ dị nhất tộc thực lực cùng nội tình thật là đáng sợ, thượng thương phát triển nhiều năm như vậy cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng chống lại. Nhưng bọn hắn cũng biết, Thượng Thương dưới mắt tuy nói có thể chống lại, nhưng cuối cùng vẫn là bại, mạnh như Thượng Thương đều bại bởi quỷ dị nhất tộc, bị đại thanh tẩy. Bọn hắn tương lai thật sự có thể thắng lợi sao? Diệp Hắc, mẹ nó, không phải liền là 10 cái tiên đế sao? Sợ trái trứng, tương lai nếu như ta đột phá tiên đế, vậy ta cùng Lâm Muội Muội một người đánh 5 cái, dễ dàng là có thể đem bọn hắn toàn bộ đều giết chết. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, Diệp Hắc vẫn là thôi đi, vi phụ đánh 6 cái, ngươi đánh 4 cái. Hắc Hoàng, Vương, Cửu Thiên thập địa số 1 nội ứng, toàn bộ đều để các ngươi chia cắt xong, vậy chúng ta đánh cái gì? Đế Bắc ca, đúng vậy a, chúng ta đánh cái gì? Nhân Hoàng cô em vợ, hảo vấn đề, chúng ta đánh cái gì? Nhân Dục đạo tổ sư gia, đổi một chút đi, Vô Thủy đạo hữu cùng Diệp Phàm thêm chút sức, đi đánh quỷ dị thủy tổ, quỷ dị tiên đế để cho Đế Cốt ca bọn hắn tới. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, như vậy nhìn tới, giống như quỷ dị nhất tộc thực lực cũng liền như vậy à, 10 cái tiên đế nhìn qua rất nhiều, nhưng các ngươi một phần như vậy, giống như cũng không còn mấy cái. Bách bại thành đế, có đạo lý, chư thiên bên này tiên đế giống như cũng không ít. Đế Cốt ca, ta, Lạc Thiên Thiên, Mãnh Hải, còn có Liêu Thần, số 1 nội ứng, hết thảy liền 5 cái. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, Nhân Hoàng tiền bối, tổ phụ bọn hắn tương lai cũng là số đồ tiên đế cha hắn, góp một chút giống như 10 cái tiên đế cũng không tính khó khăn. Nhân Hoàng cô em vợ, sách đầy miệng, tỷ phu tương lai là tế đạo đâu. Diệp Hắc, vậy chúng ta còn sợ cái giám a? Nhân Hoàng tiền bối, Phấn Hoa đại lão, Hoàng Thiên Đế 3 cái tế đạo, tương lai chúng ta thêm chút sức, góp mấy cái tiên đế, chỉ là quỷ dị nhất tộc không phải trực tiếp quét ngang sao? Hắc Hoàng, Vương, ngươi sinh thêm nhiều mấy cái, tương lai thì càng chắc chắn. Nhân Dục đạo tổ sư gia, không tệ. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, ta đồng ý. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, ta một ý kiến. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, nếu như quỷ dị nhất tộc không chỉ 10 vị quỷ dị tiên đế, còn có 10 vị quỷ dị thủy tổ làm sao bây giờ? Đế Quốc ca, không có khả năng. Vô Thủy mẹ hắn, Dương Chiêu không cần miệng quả đen. Nhân Hoàng cô em vợ, thị phu không nên nói lung tung. Đạo Đức Thiên Tôn, tế đạo cường giả biết bao đáng sợ. Nhìn chung toàn bộ cổ kim, cũng chỉ có Phấn Hoa đại lão, chủ nhóm Hoang Thiên Đế đột phá linh vực này, quỷ dị nhất tộc làm sao có thể có 10 cái? Linh Bảo Thiên Tôn, xác thực. Dương Chiêu nhìn xem trong phòng trực tiếp lên tiếng. Hắn nhịn không được khe khẽ thở dài. Thật sự không có 10 cái sao? Cái kia chưa hẳn. Quỷ dị nhất tộc không chỉ 10 cái tiên đế, 10 cái tế đạo, thậm chí còn có một cái nửa bước tế đạo. Muốn quét ngang quỷ dị nhất tộc, chỉ có thể nói rất khó. Không, quét ngang quỷ dị nhất tộc có lẽ rất đơn giản, nhưng muốn quét ngang cao nguyên, rất khó. Cao nguyên ý chí cái này nửa bước tế trên đường còn tại đó đâu. Và anh, trong phòng trực tiếp hình ảnh không ngừng cất cao. Đồng thời gian phi tốc trôi qua, có thể đi qua 1 vạn năm, cũng có thể là đi qua 10 vạn năm. Cuối cùng, ách thổ thượng một trận chiến này dần dần kết thúc. Quỷ dị nhất tộc thập đại tiên đế được trời xanh mấy vị tiên đế tiêu diệt một nửa, còn đưa lại 5 vị quỷ dị tiên đế đau khổ chảo trống. Và anh, Tuế Nguyệt thời không phát ra hoanh minh, vị tiêu quỷ dị thủy tổ thân thể triệt để nổ tung, hắn bị Hoa Phấn Nữ Đế chấn áp thu bạo, đầu người cùng cơ thể còn có nguyên thần toàn bộ đều chôn bụi, giống như là chết thật. Ông, một ngày này, sáng chói tiên quang đánh xuyên ách thổ, Hoa Phấn Nữ Đế một bộ quần áo nhuốm máu, nàng gái kia mảnh khảnh tay ngọc mang theo nửa viên bể tan cảnh đầu người, cao gầy dáng người xuất hiện tại ách thổ thượng. Giết! Giờ khắc này, Chư Thiên Tịnh Hóa giả đánh xuyên qua ách thổ, bọn hắn gào thét, gầm thét đánh tới quỷ dị cao nguyên. Thấu chương xong, chương 471, thập đại thủy tổ hiện thân. Chắc gờ rút bị ngăn cách Phấn Hoa Nữ Đế nguy cơ. Trong phòng trực tiếp, mắt thấy Chư Thiên Tiến Hóa giả sát tiến ách thổ, Gia Đa quần hưu nhóm kích động trong lòng đồng thời, bọn hắn cũng sinh ra một chút nghi hoặc. Liên thế cục trước mắt mà nói, Thượng Thương nhìn qua cũng sẽ không giống là thất bại dáng vẻ ai, cho nên Thượng Thương sau này là thế nào bị thua? Diệp Hắc, Nhân Hoàng cô em vợ đại lão, thế cục bây giờ nhìn qua rất tốt à? Thượng Thương cuối cùng là như thế nào bị thua? Nhân Dục đạo tổ sư gia, đúng à, Phấn Hoa đại lao thực lực mạnh như vậy, coi như quỷ dị nhất tộc thật sự không chỉ một vị thủy tổ, cái kia hẳn là cũng không đến nỗi thua thảm như vậy à. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, cái này sụp đổ thiên đế cha hắn, chẳng lẽ quỷ dị nhất tộc thật sự có 10 vị tế đạo thủy tổ? Cửu Thiên thập địa số 1 nội ứng, chuyện này không có khả năng lắm a. Nhân Hoàng cô em ạ, ai, các ngươi tiếp tục nhìn xuống liền biết, quỷ dị nhất tộc cụ thể có bao nhiêu vị tế đạo thủy tổ, ta cũng không biết, nhưng tỷ tỷ đằng sau đúng là bị đại địch. Ta mơ hồ chỉ biết là tỷ phu ra tay tại cao nguyên bên trong cứu tỷ tỷ. Phía sau cũng không biết. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, tiếp tục nhìn xuống xem xét ta. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, vấn đề không lớn, chờ Hoa Phấn Nữ Đế đánh vào quỷ dị cao nguyên, chúng ta liền biết quỷ dị nhất tộc rốt cuộc có bao nhiêu vị thủy tổ. Sụp đổ thiên đế cha hắn, có đạo lý. Và anh, Hoa Phấn Nữ Đế cường thế ra tay. Nàng rũi ra một cây mảnh khảnh ngón tay ngọc, vẻn vẹn chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, thì thấy một đạo sáng chói tiên quang bộc phát, chợt phá vỡ ách thổ phòng tuyến. Thấy vậy, cái kia còn lại mấy vị còn sống quỷ dị tiên đế cực kỳ hoảng sợ. Hắn nhóm cấp tốc triệt thoái phía sau, lùi về cao nguyên. Giết! Chư Thiên Tiến Hóa giả giống to. Bọn hắn toàn thân tắm rửa máu tươi, đón huyết sắc nắng chiều chiếu rọi, sát tiến ách thổ. Và anh, một ngày này, Chư Thiên xảy ra rung động. Quang huy rực rỡ vạch phá vô tận hắc ám, lần lượt từng thân ảnh đánh vào ách thổ, phản phất tia sáng sắp xảy ra. Thắng lợi đang ở trước mắt, chỉ là sự thật thực sự là sao như thế? Và anh, Hoa Phấn Nữ Đế xuất lĩnh lấy Chư Thiên Tiến Hóa giả sát tiến ách thổ chỗ sâu, bọn hắn xua tan vô biên sương mù, cuối cùng nhìn thấy một tòa cao nguyên. Nhưng vào lúc này, toàn bộ cao nguyên đều đột nhiên xảy ra chấn động. Và anh, Cũng chính là giờ khắc này, vô tận quỷ dị xương khói bao phủ lãnh thổ, kinh khủng quỷ dị đại đạo hóa thành vô tận trật tự thần liên phong tỏa thiên địa. Thấy vậy một màn, trời xanh tất cả mọi người đều kinh hãi. Đây là có chuyện gì? Bọn hắn lọt vào quỷ dị nhất tộc mai phục sao? Ân, Hoa Phấn Nữ Đế ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Lạc Thiên Tiên một đám tiên đế thần sắc cũng có chút nặng nề. Đắc, vô tận trong khói đen, từng đạo tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy 10 đạo kinh khủng thân ảnh chậm rãi từ trong khói đen hiện hóa. Đó là Thập Đại Quỷ Dị Tiên Đế. Làm sao có thể? Hắn nhóm ở trong không phải có một nửa người bị giết sao? Tại sao sẽ như thế nhanh liền sống lại? Thế nhân tràn ngập kinh ngạc. Quỷ dị nhất tộc tiên đế không cách nào bị chân chính giết chết, điểm này bọn hắn vẫn luôn biết, nhưng bọn hắn không nghĩ tới những cái kia chết đi quỷ dị tiên đế thế mà nhanh như vậy liền bị sống lại. Trong phòng trực tiếp, Gia Đa quần hưu nhóm cũng kinh ngạc. Phía trước vừa mới bị giết chết không bao lâu, tiếp đó nhanh như vậy liền sống lại. Cái này, Gia Đa quần hưu nhóm toàn bộ đều có chút nặng nề. Nếu là như vậy, trừ phi có thể tìm được triệt để giết chết quỷ dị tiên đế biện pháp, nếu không, muốn xử lý đi quỷ dị nhất tộc, đoán chừng sẽ phi thường khó khăn. Đối với điểm này, Hoa Phấn Nữ Đế rõ ràng cũng nghĩ đến. Ánh mắt của nàng hơi hơi lấp lóe, liếc qua xương khói bên trong Thập Đại Quỷ Dị Tiên Đế, cũng không có lựa chọn đối với hắn nhóm ra tay. Dù sao, giết hắn nhóm cũng có thể phục sinh, hà tất uổng phí sức lực? Việc cấp bách hay là muốn làm rõ ràng quỷ dị nhất tộc phục sinh căn bản nguyên nhân mới được. Mà hết thể này chân tướng, có lẽ liên dấu ở trong cái này một tòa cao nguyên. Hoa Phấn Nữ Đế nhìn chăm chú trước mắt cao nguyên, nàng không chút do dự duỗi ra một cái mảnh khảnh tay ngọc, sau đó hung hăng hướng về cao nguyên vỗ tới. Oeng, thiên địa đều xảy ra rung chuyển, vô tận quỷ dị đại đạo đốt cháy, ngàn vạn pháp tắc trật tự đều sụp đổ, đậm đà khói đen bị đánh tan. Hoa Phấn Nữ Đế không chút do dự lẻ loi một mình sát tiến cao nguyên. Thấy vậy, thượng thương tất cả mọi người có chút trầm trọng. Tỷ tỷ, Lạc Tiên Tiên có chút lo nghĩ. Quỷ dị nhất tộc Thập Đại Tiên Đế lạnh lùng nhìn xem Hoa Phấn Nữ Đế tiến vào cao nguyên bóng lưng, hắn nhóm cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. A, tự tìm đường chết. Trong phòng trực tiếp, Gia Đa quần hưu nhóm tại nhìn thấy Hoa Phấn Nữ Đế lẻ loi một mình tiến vào cao nguyên một khắc này, bọn hắn toàn bộ cũng nhịn không được trở nên lo lắng. Chỉ là không ai mở miệng nói chuyện, bọn hắn toàn bộ đều nín thở ngưng thần, mắt không chấp nhìn chằm chằm trong phòng trực tiếp hình ảnh. Rất rõ ràng đây là Hoa Phấn Nữ Đế dùng tự thân an nguy đổi lấy một hồi trực tiếp. Và anh, cao nguyên phía trên, vô biên sương mù che mất hết thảy. Ở đây đã là mặt khác một tòa thiên địa, cùng gia thế ngăn cách. Dù sao, nơi đây là quỷ dị nhất tộc đại bản doanh. Hoa Phấn Nữ Đế từng bước một hướng về cao nguyên phía trên đi đến. Mới đầu, trong phòng trực tiếp hình ảnh còn có thể bình thường phát ra, nhưng theo nàng từng bước một hướng về cao nguyên chỗ sâu đi đến, trong phòng trực tiếp hình ảnh trở nên càng ngày càng mơ hồ, đến cuối cùng cơ hồ đã không cách nào thấy rõ. Đây là cái tình huống gì? Trong phòng trực tiếp, Gia Đa quần hưu nhóm toàn bộ đều hơi nghi hoặc một chút. Diệp Hắc, cợt mở nở. Đây là cái tình huống gì? Vì cái gì ta trực tiếp gian hình ảnh càng ngày càng mơ hồ, thậm chí cái gì cũng không nhìn thấy? Nhân dục đạo tổ sư gia, ta cũng là Đế Quốc ca, cậu một. Cửu Thiên Thập Địa số một nội ứng, đã xảy ra tình huống gì? Nhân hoàng cô em vợ, chẳng lẽ là quỷ dị nhất tộc thủy tổ ra tay che giấu? Một vị quỷ dị thủy tổ không cách nào làm đến điểm này, nhưng nếu như là mấy vị quỷ dị thủy tổ đồng thời ra tay che đậy đâu? Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, có khả năng. Hoa Phấn Nữ Đế chú ý tới trong phòng trực tiếp khác thường. Chỉ là nàng cũng không có dừng bước lại, vẫn như cũ kiên định từng bước một hướng về cao nguyên chỗ sâu đi đến. Bang lang, trong thoáng chốc, quan tài đồng theo cổ va chạm âm thanh vang lên. Khi Hoa Phấn Nữ Đế bước vào cao nguyên chỗ sâu nhất một khắc này, nàng đột nhiên nhìn thấy chân tướng. Vâng, cao nguyên phía trên hoàn toàn đỏ ngầu, chỉ thấy 10 ngụm kinh khủng quan tài đồng thau cổ hành không đứng ở thiên nguyên phía trên. 10 ngụm cổ quan, 10 vị tế đạo, quỷ dị nhất tộc có 10 vị tế đạo thủy tổ. Hoa Phấn Nữ Đế thần sắc biến đổi, nàng cấp tốc mở ra chat gờ rút, muốn cùng Gia Đa quần hữu nhóm thuyết minh tình huống này. Kết quả nàng lại phát hiện chính mình không cách nào mở ra chat gờ rút. Ở đây hết thể nhân quả đều bị ngăn cách, hết thể liên hệ đều không thể truyền bá ra ngoài, cao nguyên không thuộc về gia thế, chat gờ rút bị một cỗ lực lượng vô danh chặn lại. Vâng, 10 ngụm quan tài đồng thau cổ run rẩy. Sau một khắc, Thập Đại Tế Đạo Thủy Tổ xuất thế, từng đôi huyết mâu nhìn chăm chú Hoa Phấn Nữ Đế, khí thế khủng bố gần như lật đổ cổ kim tương lai. Tấu chương xong, chương 472, Nhân Hoàng hiện thân ra tay sát tiến cao nguyên. Một tay che trời. Trong phòng trực tiếp, Gia Đa quần hưu nhóm nghị luận ở Mỹ, bọn hắn tất cả đều bị biến cố trước mắt kinh động. Đầu tiên là Thập Đại Quỷ Dị Tiên Đế dây phục sinh, tiếp đó lại là trong phòng trực tiếp hình ảnh lọt vào che đậy, mới đầu chỉ là có chút đứt quãng, nhưng bây giờ, trong phòng trực tiếp hình ảnh đã triệt để đã biến thành đen kịt một màu. Cái gì cũng không nhìn thấy, thậm chí ngay cả tí xíu âm thanh cũng không nghe thấy. Giờ khắc này, Gia Đa quần hưu toàn bộ đều luống cuống. Nhân Hoàng cô em vợ, Hoa Phấn Nữ Đế tỷ tỷ, Hoa Phấn Nữ Đế, Diệp Hắc, Hoa Phấn Nữ Đế, Đế Quốc Ca, Hoa Phấn Nữ Đế, Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, Hoa Phấn Nữ Đế. Gia Đa quần hưu nhóm toàn bộ đều đang điên cuồng Hoa Phấn Nữ Đế. Chỉ tiếc, Hoa Phấn Nữ Đế cũng không có bất kỳ đáp lại nào, nàng tựa hồ cũng bị che đậy, không cách nào cùng chặt gỡ giúp bên trong nhóm hưu nhóm tiếp tục liên lạc. Nhân dục đạo tổ sư gia, đây là cái tình huống gì? Cửu Thiên Thập Địa số một nội ứng, nhiều vị quỷ dị thủy tổ liên thủ có lẽ có thể che đậy trực tiếp gian hình ảnh, nhưng không đến mức che đậy Phấn Hoa đại lao cùng chặt gờ giúp liên hệ, nàng cũng là tế đạo a. Diệp Hắc, đúng a. đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, chẳng lẽ cao nguyên bên trong có tế trên đường tồn tại? Đế quốc ca, không có khả năng. Lớn nhất nhiếp, cho nên là gì tình huống? Nhân hoàng cô em vợ, nhân hoàng Lâm Chiêu tỷ phu biết không? Nhân hoàng núi, Ngộ đạo cổ trà thụ phía dưới, đạo đức thiên tôn, linh bảo thiên tôn thần sắc toàn bộ đều phát sinh biến hóa. Lâm Chiêu ánh mắt hơi hơi ngưng lại. Đối với trực tiếp gian biến cố, hắn mơ hồ có suy đoán. Chính như nhóm Hưu nói tới, nhiều vị quỷ dị thủy tổ liên thủ, quả thật có thể che đậy trực tiếp gian hình ảnh, nhưng không đến mức che đậy hoa phấn nữ đế cùng chặt gỡ giúp liên hệ. Nhưng nếu như nửa bước tế trên đường ra tay đâu, nửa bước tế trên đường tồn tại ra tay, có thể hay không che đậy lại hoa phấn nữ đế cùng chặt gỡ giúp liên lạc? Đáp án dĩ nhiên là tất nhiên. Cao Nguyên đã là một cái cá thể độc lập, hắn tồn tại bản thân ý thức, không thuộc về gia thế, lại thêm nửa bước tế trên đường thực lực, tới một cái chết một cái. Lâm Chiêu trong lòng thoáng có chút trầm trọng, hắn nhìn xem đen kịt một màu trực tiếp gian, trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Dưới mắt cũng chỉ có thể nhìn tương lai hắn từ nửa bước tế trên đường trong tay cứu người, rất khó, nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Trong phòng trực tiếp, Nhân Hoàng dừng chiêu, đừng có gấp, không có việc gì. Diệp Hắc, đúng, coi như thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Nhân Hoàng tiền bối cũng biết ra tay. Đế Quốc ca, Nhân Hoàng cô em vợ ngươi không phải nói Nhân Hoàng sát tiến cao nguyên đi cứu tỷ ngươi sao? Không có việc gì. Nhân Dục đạo tổ sư gia, không tệ. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, thoải mái tinh thần a. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, trời sập có người cao treo lên, Nhân Hoàng tiền bối tự sẽ ra tay. Và anh, trực tiếp chưa đóng lại. Tuy nói hình ảnh đã bị ngăn cách, nhưng trận đại chiến này vẫn tại khó tránh khỏi. Hoa phấn nữ đế xâm nhập cao nguyên, nàng thấy tận mắt đời này khó quên nhất một màn. Mười ngụm quan tài đồng treo cổ đứng giữa trời, đậm đà quỷ dị cùng chẳng lành cơ hồ cùng toàn bộ thiên địa dung hợp quý nhất. Chỗ này thiên địa, cái này một tòa cao nguyên, đã triệt để độc lập với gia thế bên ngoài. Kinh khủng quỷ dị đại đạo là này phương thiên địa chủ lưu, chẳng lành đã trở thành thế giới một bộ phận. Bang lang, mười ngụm quan tài đồng treo cổ run rẩy, trong đó có một ngụm cổ quan trống rỗng, bên trong quỷ dị thủy tổ đã bị hoa phấn nữ đế chém giết. Nhưng sau một khắc, với anh, một thân ảnh mờ ảo hiện hóa. Cái kia một tôn bị hoa phấn nữ đế chém giết quỷ dị thủy tổ lần nữa trở về, tại trong quan tài hiển hóa, một đôi huyết mâu nhìn chằm chằm hoa phấn nữ đế. Ngươi bây giờ biết tộc ta nội tình sao? Máu nhuộm cao nguyên, đây là ngươi đã định trước kết cục. Vị kia quỷ dị thủy tổ lạnh lùng nói. Nghe vậy, hoa phấn nữ đế thần sắc không thay đổi. Trong lòng của nàng tuy nói chấn kinh, nhưng không có nửa điểm e ngại, đã bước lên con đường này, vậy nàng há lại sẽ hối hận? Đang quyết định phía trước, nàng liền đã đoán được chính mình kết cục. Giết! Hoa phấn nữ đế rõ ràng tra một tiếng. Nàng không sợ, cũng không sợ. Một thân tín niệm vô song, sáng chói tiên quang chọc tan bầu trời, màu hồng nhạt cánh hoa tại cao nguyên chỗ sâu nở rộ. Nàng sinh tại rực rỡ, sau khi chết cũng làm hóa quang mà đi, đã không có đường lui, vậy liền ước lượng một chút 10 vị quỷ dị thủy tổ thực lực. Nhìn một chút, hắn nhóm cũng là thứ gì mà hạng? Chỉ là, nếu như nàng chết đi, muội muội làm sao bây giờ? Tương lai nhóm Hưu nhóm thật sự có thể giải quyết quỷ dị nhất tộc sao? Dương Chiêu bọn hắn thật sự có thể cùng thập đại thủy tổ chống lại sao? Hoa phấn nữ đế trong lòng kiên định, nhưng cũng có nửa phần chần chờ. Cũng chính là cái này nửa phần chần chờ, cuối cùng để cho nàng không cách nào tiến thêm một bước. Và anh, thiên quang xông phá cao nguyên, trong thoáng chốc màu hồng nhạt cánh hoa vẩy xuống nhân gian thế ngoại. Giờ khắc này, ách thổ chi bên trên tất cả mọi người đều ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt phấn hoa mùi thơm ngát, bọn hắn nhìn thấy một gốc cao vút phấn hoa tổ thụ tại cao nguyên chỗ sâu nở rộ, muốn đột phá bóng tối vô biên. Chỉ tiếc cao nguyên chỗ sâu hắc ám quá mức nồng đậm, vô tận khói đen cuối cùng vẫn đem cái kia một gốc phấn hoa tổ thụ bao phủ, mơ hồ trong đó sau cùng kia sáng chiếu rọi thế gian. Tỷ tỷ Lạc Tiên Tiên run lên trong lòng, nàng cùng hoa phấn nữ đế tỷ muội đồng lòng, từ nơi sâu xa tựa hồ cảm ứng được cái gì. Giết! Thượng Thương Chư Đế giống to, bọn hắn mắt đỏ giết hướng ách thổ, không dám suy nghĩ hoa phấn nữ đế kết cục, không muốn mạng cùng từng bị quỷ dị tiên đế bày ra chém giết. Làm gì? Quỷ dị tiên đế có thể vô hạn phục sinh, bọn hắn cuối cùng tử thương hầu như không còn, chư thiên tiến hóa giả chết đi hơn phân nửa. Huyết! Vô tận huyết phủ lên thiên cung, ánh tà dương như máu bao phủ tàn phá ách thổ, từ từ hướng về ra thế chiếu dọi tới, hắc ám một lần nữa bao phủ bản vật. Thế gian lần nữa lâm vào tuyệt vọng. Nhưng đúng lúc này, làm chỉ nghe một đạo đinh thai nhức óc trung vang âm thanh triệt để nhân gian thế ngoại. Sau một khắc, một đạo sáng chói tiên quang từ thế ngoại chiếu rọi đi qua. Và anh, đạo này tiên quang vĩnh hằng bất diệt, nó tản ra cực kỳ hao quang lộng lây chói mắt, đưa tới trong nhân thế chấn động, trong nháy mắt liền chọc thủng ách đất phòng tuyến, tiếp đó đánh xuyên cao nguyên. Giờ khắc này, thế nhân toàn bộ đều ngẩng đầu lên. Trong thoáng chốc, bọn hắn nhìn một đạo rực rỡ hào quang chiếu rọi tại cổ đại, hiện thế, tương lai, ở khắp mọi nơi, giống như một đạo hy vọng quang hoa, càng giống là trong tuyệt cảnh hải đăng, vì thế gian mang tới ánh sáng. Đó là Thượng Thương Chư Đế đều kinh hãi. Và anh, một ngày này cao nguyên xảy ra kịch liệt rung động, vô biên sương mù bị cái kia một đạo hào quang rực rỡ đánh sơ sát. Cũng chính là một ngày này, có một đạo rực rỡ thân ảnh từ thế ngoại xuất hiện, hắn bạch phá chư thiên hắc ám, chiếu rọi vạn cổ, kèm theo vô tận hào quang, một mình sát tiến ách thổ. Sương mù bị đuổi tàn ra, hắc ám bị xé nứt, chẳng lành bị chấn áp. Cả người hắn là ai, không người biết được, không người ghi khắc, không có ai biết tên của hắn, không biết hắn quá khứ, phản phất hắn đã siêu thoát tại nhân gian thế ngoại. Tấu chương xong, Chương 473, tốt 100 thánh thể kế hoạch khởi động. Diệp Hắc, các ngươi trò chuyện gì vậy quang? Ánh sáng long anh chiếu rọi thế gian, một đạo chói mắt thân ảnh cứ như vậy đi vào cao nguyên. Giờ khắc này, hy vọng quang hoa phổ chiếu nhân gian thế ngoại, một đạo thân ảnh kia vĩ ngạn kiên cường, hắn vị trí địa phương chính là một chỗ đặc thù thiên địa, cùng ra thế ngăn cách, siêu nhiên thế gian. Hắn đưa tay ra, cứ như vậy hướng về cao nguyên chỗ sâu tìm kiếm. Ngay sau đó, giữa thiên địa có một đạo vĩnh hằng bất diệt quang diễm chiếu rọi, độc đoán vạn cổ tuyết nguyệt. Huy hoàng kia sáng quét ngang, vô luận là cổ đại, vẫn là hiện thế, hay là tương lai, vô tận sinh linh, vô tận thời không, tất cả mọi người đều khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn thấy thời không bị một đạo che khuất bầu trời bàn tay ngăn cách. Tuyết nguyệt trường hạ đứt gãy, cao nguyên run rẩy. Giống. Cao nguyên chỗ sâu phát ra gầm nhẹ một tiếng. Có thủy tổ đang gầm thét, vô lượng thần quang đoạn tuyệt thế gian bật bật, đóng băng cổ kim tương lai, muốn bổ ra cánh tay kia. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn thất bại. Một đạo thân ảnh kia quá mức đáng sợ, phản phất chân chính siêu nhiên thế gian, không thuộc về gia thế, đại đạo không gần người, hắn tự thân chính là tuyệt đối vĩ lực, ngoại trừ một ít nhỏ xíu nhân quả. Hắn phản phất đã vượt ra thế gian. Lạc Thiên Tiên bọn hắn sững sờ nhìn trước mắt hết thảy. Làm. Hỗn độn trung ung dung băng lên. Thời không biến ảo, tuế nguyệt biến thiên. Lạc Thiên Tiên cùng những cái kia còn sống chư thiên tiến hóa giả đều bị đưa khỏi ách thổ. Trận đại chiến này lấy thê thảm tuyên bố kết thúc. Đây là một thời đại kết thúc, nhưng cũng là một hồi bắt đầu. Đinh. Nhóm viên hoa phấn nữ đế đã hạ tuyến, trực tiếp tự động kết thúc. Chắc gờ giúp bên trong đột nhiên bắn ra như vậy một đầu tin tức. Trong lúc nhất thời, rất nhiều nhóm hữu toàn bộ đều kinh ngạc. Hoa phấn nữ đế đã hạ tuyến. Đó không phải là vẫn lạc. Nhân hoàng cô em vợ, tỷ tỷ. Diệp Hắc, cờ mờ nở. Hoa phấn nữ đế đây là vẫn lạc. Nhân dục đạo tổ sư gia, cái này. Đế quốc ca, dựa theo chặt gờ giúp lệ cũ, tựa hồ chính là vẫn lạc. Cửu thiên thập địa số một nội ứng, không thể nào. Hoàng thiên đế đại tỷ đại, không phải nói nhân hoàng tiền bối sẽ sát tiến cao nguyên đi cứu phấn hoa đại lao sao? Làm sao lại đột nhiên hạ tuyến? Đế quốc ca, nhân hoàng cô em vợ đây là cái tình huống gì? Bách bại thành đế, cộng một. Đời thứ nhất giao chỉ thành nữ, cộng một. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, cộng một. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, cộng một. Nhân hoàng cô em vợ, không biết, ta không nhớ rõ, ta chỉ nhớ rõ tỷ tỷ không chết, tỷ phu từng sát tiến cao nguyên đi cứu tỷ tỷ. Đế quốc ca, a, không nhớ rõ. Cửu thiên thập địa số một nội ứng. Diệp Hắc, tiên đế còn có thể quên những vật này sao? Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, có khả năng hay không? Đây là phụ thân không muốn để cho nàng nhớ kỹ. Tiên cổ tổ tế linh, chặt đức nhân quả sao? Hoàng thiên đế đại tỷ đại, tựa như là nhân hoàng lâm chiêu, không có việc gì, không có việc gì. Nhân hoàng núi, ngộ đạo cổ trà thụ phía dưới. Lâm Chiêu cũng không biết hoa phấn nữ đế tình huống đến tột cùng thế nào. Hắn có thể làm chính là tin tưởng tương lai chính mình. Chỉ thế thôi. Bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Ai? Lâm Chiêu thở dài. Hắn dứt khoát đóng lại chặt gờ rút. Hai vị đạo hữu. Lâm Chiêu trầm ngâm nói ta chuẩn bị đi bế quan, mở ra đời thứ năm thuế biến. Cùng nghĩ nhiều như vậy. Còn không bằng tăng tốc tự thân tốc độ trở nên mạnh mẽ. Chỉ có dạng này mới có thể trong tương lai thêm ra càng nhiều lựa chọn hơn. Hảo. Hai vị bắt quái thiên tôn gật đầu một cái. Lâm Chiêu chém tới trong lòng đủ loại tạp niệm, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác quay người rời đi, chuẩn bị bế quan, mở ra đời thứ năm thuế biến. Cùng lúc đó, tại hắn bế quan sau đó không lâu, đương thời tân hoàng lần nữa leo lên nhân hoàng núi. Chỉ có điều, lần này nguyên hoàng cũng không có giống phía trước như thế ngang ngược càn rỡ, hắn cung kính leo lên nhân hoàng núi, muốn thỉnh giáo trường sinh chi pháp. Đạo đức, linh bảo tiên tôn thay thế nhân hoàng vì đó giải hoặc. Hướng hắn trình bày hồng trần tiên lộ chân ý ngay vậy. Nguyên hoàng khiếp sợ trong lòng. Thì ra, đây chính là nhân hoàng bọn hắn trường tồn tại thế gian nguyên nhân sao? Một thế lại một thế sống sót. Cái này sao mà khó khăn. Nguyên hoàng cùng hai vị bắt quái thiên tôn thảo luận rất lâu, cuối cùng cùng kính rời đi. Xem ra tựa hồ muốn thử nghiệm thuế biến. Thời gian trôi mau, rất nhanh. Thời gian ngàn năm cứ như vậy đi qua. Nhân hoàng, Hoa hoàng, Yêu hoàng vẫn ở vào thuế biến bên trong. Nhân hoàng núi chi đỉnh, chỉ có hai vị thiên tôn cùng ngồi đàm đạo. Bọn hắn pha trà uống rượu, nhìn ra xa nhân gian, khi thì mở ra chặt gờ rút bước lên một chút pha. Một ngày này, chặt gờ rút bên trong, không thiếu nhóm hữu hiện thân lên tiếng. Nhân dục đạo tổ sư gia, ta cuối cùng sống ra đời thứ ba. Quá khó khăn. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, ta cũng là. Bách bại thành đế, ta cũng sống ra đời thứ ba. Nhân dục đạo tổ sư gia, ta dự định một thế này lúc tuổi già liền tiến thế giới kỳ dị, tại trong thế giới kỳ dị tiếp tục thuế biến tiếp. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, ân, ta cũng giống vậy nghĩ. Bách bại thành đế, đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ vô thủy đạo hữu làm sao vẫn đời thứ nhất. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, ta không có ý định đi hồng trần tiết lộ, trước đây không lâu mới phục dụng bất tử dược, bất quá dùng bất tử dược giống như không tính sống ra một thế. Mấy người một thế này lúc tuổi già, ta cũng chuẩn bị tiến vào thế giới kỳ dị. Vô thủy mẹ hắn nương ngươi đây, làm sao vẫn đời thứ hai? Vô thủy mẹ hắn, ta đang chờ Lâm Chiêu. Hoàng thiên đế đại tỷ đại, bọn người hoàng tiền bối làm gì? Lớn nhất nhiếp, nàng muốn cùng dừng chiêu song tu. Vô thủy mẹ hắn, nhân dục đạo tổ sư gia, hoa tắc. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, hoa tắc. Đạo đức thiên tôn, hoa tắc. Đế quốc ca, gần nhất như thế nào không nhìn thấy Diệp Phàm hiện thân a? Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, Hắc Hoàng. Hắc Hoàng, vương. Diệp Phàm tiểu tử kia đang lúc bế quan tiến hành đời thứ tư thuế biến. Nhân dục đạo tổ sư gia, cợt mở nở. Diệp Phàm nhanh như vậy liền đời thứ tư. bách bại thành đế, quả nhiên, tương lai là hắn. Hắc Hoàng, nhân dục đạo tổ sư ra chuẩn bị một chút, Diệp Phàm đời thứ 5 liền muốn đại mộng bạc cổ, chúng ta top 100 thánh thể kế hoạch cũng nên bắt đầu. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, chúng ta cứ như vậy quang minh chính đại thảo luận được không? Hắc Hoàng, vâng. Vấn đề không lớn, ngược lại Diệp Phàm đang bế quan, mấy người chúng ta thảo luận xong, trực tiếp rút về tin tức là được rồi. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, có gì cần ta hỗ trợ sao? Hắc Hoàng, tạm thời không có. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, nhân dục đạo tổ sư gia, ngươi hằng vũ bí tịch đâu? Nhân dục đạo tổ sư gia, đã sớm làm xong. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, khoái phát ra tới xem. Hắc Hoàng, vâng. Chờ đã, Diệp Phàm xuất quan, mau đưa tin tức đều rút về đi. Đinh. Nhóm viên Hắc Hoàng thu hồi một đầu tin tức. Đinh. Nhóm viên nhân dục đạo tổ sư gia thu hồi một đầu tin tức. Diệp Hắc, cuối cùng đệ tứ hồng chân tiên, kế tiếp đời thứ 5 ta dự định đại mộng bạc cổ. Ân. Các ngươi vừa mới đều hàn huyên thứ gì? Làm sao đều thu hồi? Thấu chương xong, chương 474, tổ sư gia trí tuệ. Để Hứa Quỳnh tới làm top 100 thánh thể kế hoạch người phụ trách chặt gỡ giúp bên trong. Khi Diệp Phàm hiện thân một khắc này, rất nhiều nhóm hưu nhóm nhau nhau thu hồi trước mặt nói chuyện tiếng ghi chép. Diệp Hắc, luôn cảm giác các ngươi có đồ vật gì đang gặp ta. Nhân dục đạo tổ sư gia, ngươi suy nghĩ nhiều. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, kỳ thực ta vừa mới đang hỏi tổ sư gia muốn hàng vũ bí tịch, ngượng ngùng để các ngươi biết chuyện này, cho nên mới thu hồi tin tức. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, a, không nghĩ tới ngươi là như vậy hư không đại đế. Hắc Hoàng, vâng. Không nghĩ tới ngươi là như vậy hư không đại đế. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, không nghĩ tới ngươi là như vậy hư không đại đế. Vì che giấu sự thật cùng chân tướng, cơ hư không thậm chí nguyện ý vứt bỏ thanh danh của mình. Vì thế, Diệp Phàm cuối cùng tin tưởng. Diệp Hắc, không nghĩ tới ngươi là như vậy hư không lão tổ. Ai? Trước tiên không giật. Ta vừa sống ra đời thứ tư, cần bế quan củng cố một chút. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, đi thôi. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, đi thôi. Hắc Hoàng, vâng. Hắn lại bế quan, chúng ta có thể tiếp tục hàn huyên. Nhân dục đạo tổ sư gia, Hắc Hoàng Diệp Phàm tình huống bên kia trước mắt kiểu gì? Xin mấy cái. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, cộng một. Hắc Hoàng, vâng. Hắn liền Diệp Diệp một đứa con gái, trừ cái đó ra liền không có. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, gì? Bên cạnh hắn nhiều nữ nhân như vậy đâu, một cái đều không sinh. Hắc Hoàng, không có. Tím Hà cùng hắn có hôn ước, hắn đến nay đều không có cùng thành hôn, một mực kéo lấy, nói là tu luyện vi chính. Vâng. Không có cách nào. Tu vi hiện tại của hắn các ngươi cũng biết, không có người có thể ép buộc hắn. Nhân dục đạo tổ sư gia, ta cảm thấy à, hắn hẳn là cảm thấy có lỗi với Hứa Quỳnh, cho nên mới một mực kéo lấy ra sức khước từ. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, có khả năng. Hắc Hoàng, vâng. Tổ sư gia, cái kia bản hoàng bây giờ nên làm gì a? Nhân dục đạo tổ sư gia, đơn giản, ngươi tìm một cơ hội đi cùng Hứa Quỳnh trò chuyện chút, tiếp đó chúng ta đem kế hoạch thay đổi một chút. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, như thế nào thay đổi? Nhân dục đạo tổ sư gia, để cho Hứa Quỳnh tới làm bách cường thánh thể kế hoạch người phụ trách chủ yếu. Hắc Hoàng phụ trợ. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, cái này có thể được không? Nhân dục đạo tổ sư gia, tất nhiên có thể thực hiện được, Hứa Quỳnh tính tình các ngươi cũng biết, rất rộng lượng, đối với nàng lấy tình động, hiểu chi lấy lý, nàng không chỉ có sẽ không nói cái gì, còn có thể chủ động xử lý. Mặt khác, nếu như chuyện này không nói với nàng lời nói, chúng ta cũng thật xin lỗi nàng. Hắc Hoàng, vâng. Có đạo lý. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, không hổ là tổ sư gia a. Nhân dục đạo tổ sư gia, Hắc Hoàng đúng, ngươi nhớ kỹ muốn đi tìm bạn vật mâu khí đỉnh tâm sự a, nhất định muốn đem nó lừa gạt lên xe, bằng không thì kế hoạch này căn bản không cách nào tiến hành tiếp. Hắc Hoàng, vâng. Yên tâm đi, bạn vật mâu khí đỉnh nếu là không đồng ý, bản hoàng liền cắm đầu tại trên người nó đâm chết. Nhân Hoàng núi, nộ đạo cổ trà thụ phía dưới. Đạo Đức Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn nhiều hứng thú nhìn xem trong chat gỡ giúp tin tức. Rất tốt, lại có quá ăn. Mong đợi lâu như vậy top 100 thánh thể kế hoạch, rốt cuộc phải bắt đầu thi hành sao? Top 100 thánh thể kế hoạch thi hành sách. Chế định người, nhân dục đạo tổ sư gia. Xét duyệt người, Khổ Diệp phái toàn thể cao tầng họ chat gỡ giúp ủy viên thường vụ. Người thi hành, Hứa Quỳnh. Người đứng thứ hai, Hắc Hoàng. Phối hợp người, Vạn Vật Mâu Khí Đỉnh, Hoang Tháp, Hỗn Độn Thanh Liên, Tây Hoàng Tháp, Thôn Thiên Ma Quán, Long Văn Hắc Kim Đỉnh, Hư Không Kính, Hàng Vũ Lô. Hai vị bắt quái thiên tôn nhìn nhau nở nụ cười, âm thầm mong đợi. Thời gian trôi mau, tuế nguyệt trôi qua rất nhanh, 3000 năm thời gian thoáng một cái đã qua. Hai vị bắt quái thiên tôn có chút sầu lo nhìn về phía Nhân Hoàng núi chỗ sâu. Nữ Hoa, Lâm Chiêu đã bế quan mấy ngàn năm, đến nay cũng không có bất kỳ động tĩnh nào truyền đến, cũng không biết tình huống như thế nào. Mấy ngày sau, vâng. Nhân Hoàng núi chỗ sâu, một cỗ khí thế kinh khủng chợt bộc phát, sáng chói tạo hóa chi quang nở rộ, đậm đà sinh cơ phổ chiếu thiên địa, sau đó lại bị cấp tốc thu liễm, gần như chỉ ở Nhân Hoàng trong núi quyết tán. Thấy vậy, hai vị bắt quái thiên tôn hai mắt tỏa sáng. Đây là Nữ Hoa sống đến đời thứ 5. Vâng. Cùng trong lúc nhất thời, Nhân Hoàng núi chỗ sâu lại có một đạo mênh mông khí thế bộc phát, đậm đà sinh cơ nở rộ. Lâm Chiêu cũng sống ra đời thứ 5. Hai vị bắt quái thiên tôn trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Bá. Sau một khắc, thì thấy hai thân ảnh sóng vai từ sâu trong Nhân Hoàng núi đi ra. Rõ ràng là Lâm Chiêu, Nữ Hoa. Chúc mừng hai vị đạo hữu sống đến đời thứ 5. Sau này đại đạo khả kỳ. Đạo Đức Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn cười lớn một tiếng. Nghe vậy, Lâm Chiêu hai người mỉm cười đáp lễ. Thời gian qua đi mấy ngàn năm, bốn người bọn họ lại độ gặp lại, tại ngộ đạo cổ trà thụ phía dưới pha trà luận đạo, lẫn nhau chia sẻ lấy riêng phần mình thuế biến kinh nghiệm. Gần nhất chat group có chuyện gì phát sinh sao? Lâm Chiêu dò hỏi. Nói xong, hắn mở ra chat group liếc mắt nhìn. Nhóm viên Diệp Hắc, đệ tứ Hồng Trần Tiên. Nhóm viên lớn nhất tam thế Hồng Trần Tiên. Nhóm viên Vô Thủy mẹ hắn, hai thế Hồng Trần Tiên. Nhóm viên Nhân Dục đạo tổ sư gia, tam thế Hồng Trần Tiên. Ân, Diệp Phàm đệ tứ Hồng Trần Tiên. Lâm Chiêu đáy mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Đúng. Đạo Đức Thiên Tôn vừa cười vừa nói, gần nhất chat group không có chuyện gì, chính là tổ sư gia mấy người bọn hắn kế hoạch tốt 100 thánh thể kế hoạch chuẩn bị bắt đầu thi hành. Nói xong, Linh Bảo Thiên Tôn bổ sung một điểm chi tiết. Nữ hoa ánh mắt có chút quái dị, đám người này là thật có thể làm trò a. Lâm Chiêu khẽ cười một tiếng. Một ngày này rốt cuộc đã tới sao? Diệp Thiên Đế, lại cho ngươi sảng khoái đến a. Đúng. Đạo Đức Thiên Tôn tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn mặt không đổi sắc ngay trước nữ hoa mặt hướng Lâm Chiêu nói, Nhân Hoàng đạo hữu, Tây Hoàng đạo hữu một mực chờ đợi ngươi đây. Nữ hoa con mắt nhíu lại, nói nàng đợi hắn làm cái gì? Người thành thật Đạo Đức Thiên Tôn hỏi gì đáp đấy. Hắn vô cùng thành khẩn nói không biết, Niếp Niếp đạo hữu nói Tây Hoàng đạo hữu chờ lấy cùng người Hoàng đạo hữu xong tu đâu. Đúng vậy a, đúng vậy a. Linh Bảo Thiên Tôn lập đoàn dây cùng. Nghe vậy, nữ hoa bất động thanh sắc lườm Lâm Chiêu một mắt, rất im lặng. Dừng chiêu đã thành thói quen. Hắn lãnh đạo liếc mắt nhìn hai vị bát quái thiên tôn, đáy mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, có chỉ là một loại nhìn người chết ánh mắt. Tính toán, hà tất cùng bọn hắn tính toán, sớm muộn cũng là muốn xung quân hồn hạ. Khủ. Linh Bảo Thiên Tôn ho nhẹ một tiếng, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác dừng chiêu cái ánh mắt này có chút nguy hiểm. Đạo hữu, chúng ta về sau hay là chớ đổ thêm dầu vào lửa đi. Linh Bảo Thiên Tôn bí mật truyền âm nói, luôn cảm giác Nhân Hoàng đạo hữu trong lòng giống như nín một cỗ hỏa. Không có việc gì. Đạo Đức Thiên Tôn không có vấn đề nói, Linh Bảo đạo hữu, chúng ta đã không có đường rút lui có thể đi, không bằng trước tiên đem nên nhìn hí kịch xem xong. Có đạo lý, tấu chương xong, chương 475, thuyết phục vạn vật mâu khí đỉnh tốt 100 thánh thể kế hoạch bắt đầu. Lâm Chiêu liếc qua hai vị bắt quái thiên tôn, không để ý đến bọn hắn. Những năm này, hắn không chỉ có lột xác ra đời thứ năm, đồng thời còn tại Hỗn Độn Châu bên trong khổ tu vạn năm thời gian. Một thế này, Lâm Chiêu dự định chủ tu thời không đại đạo, hơn nữa coi đây là căn cơ, từng bước một đem tự thân thể chất lột vỏ thành một loại càng thêm phù hợp cảm ngộ thời không thể chất đặc thù. Loại thể chất này cổ kim đều chưa từng có. Dù sao, đây là hắn tự chủ diễn hóa mà thành. Lâm Chiêu một thế này thọ nguyên có chừng tiếp cận 9 vạn năm. Hắn khí huyết càng dồi dào, sinh cơ dạt dào, lại như thế tiếp tục thuế biến tiếp. Hắn luôn cảm giác chính mình không cần đệ bát, có thể đệ thất liền có thể làm đến tuế nguyện bất gia thân. Lâm Chiêu đè xuống trong lòng suy nghĩ, hắn quay đầu nhìn về phía nữ hoa, bí mật truyền âm nói một lần phối hợp Tây Hoàng trợ nàng thuế biến đời thứ ba sự tình. Nghe vậy, nữ hoa nhếch miệng, nàng cũng không có nói cái gì. Dù sao việc quan hệ thuế biến chi lộ, nàng tự nhiên sẽ không đi nói thêm cái gì. Thấy vậy, Lâm Chiêu trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn mở ra chat gờ giúp ở trong bầy lên tiếng. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, Vô Thủy mẹ hắn. Vô Thủy mẹ hắn, ngươi xuất quan lạc. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, ân. Đinh. Nhân viên quản lý Nhân Hoàng Lâm Chiêu mở ra luận đạo chi đỉnh. Đinh. Nhóm viên Vô Thủy mẹ hắn tiến vào luận đạo chi đỉnh. Nhân Dục đạo tổ sư gia, sách. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, muốn xong tu lạc. Đinh. Nhóm viên Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại đã bị nhân viên quản lý Nhân Hoàng Lâm Chiêu cấm luôn 1000 năm. Đinh. Nhóm viên Nhân Dục đạo tổ sư gia đã bị nhân viên quản lý Nhân Hoàng Lâm Chiêu cấm luôn 1000 năm. Chắc gở giúp tiểu thế giới. Lâm Chiêu xuất hiện tại phương này giữa thiên địa. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, chỉ thấy một đạo cao gầy thân ảnh từ trong hư không dần dần hiện hóa. Tây Hoàng thân mang một bộ váy trắng. Dáng người của nàng cao gầy tinh tế, da thịt trắng mướt, một thân khí huyết sắp khô kiệt, đã hai thế lúc tuổi già, một bộ mái tóc đen nhánh chuyển biến trở thành tóc trắng, nhìn qua lại có một phong bị khác. Lâm Chiêu. Tây Hoàng cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Bọn hắn lẫn nhau giắt tay, từng bước một hướng về trong rừng trúc xây dựng phòng trúc đi đến. Sau đó không lâu, âm dương chi khí giao hội, sinh cùng tử, tịch diệt cùng tân sinh lưu chuyển, đang kéo dài hơn ngàn năm âm dương giao hội đi qua. Tây Hoàng không ngừng rèn luyện thể nội trường sinh tiên tinh, cuối cùng tại Lâm Chiêu dưới sự giúp đỡ, thành công sống ra đời thứ ba. Sau đó, Lâm Chiêu lại cùng nàng nói rất nhiều có quan hệ tại thuế biến pháp kinh nghiệm. Hắn có loại dự cảm, có lẽ không bao lâu nữa thời gian, chắc gờ giúp liền sẽ sụp đổ, một ngày này sớm muộn sẽ tới. Mấy ngàn năm sau, Lâm Chiêu cùng Tây Hoàng phân biệt, bọn hắn rời đi chắc gờ giúp tiểu thế giới, về tới riêng phần mình tuyến thời gian. Ân, Lâm Chiêu trở lại Nhân Hoàng núi. Hắn một mắt liền nhìn thấy đang cùng Đạo Đức Thiên Tôn bọn hắn luận đạo Tuyết Nguyệt Thanh. "Lão sư." Tuyết Nguyệt Thanh cười đứng lên nói, "Ta sống ra đời thứ tư." "Không tệ." Lâm Chiêu vui mừng gật đầu một cái. "Lão sư." Tuyết Nguyệt Thanh trầm ngâm nói, "Mấy người một thế này lúc tuổi già sau, ta dự định tiến vào thế giới kỳ dị." "Bởi vì nàng sao?" Lâm Chiêu nghĩ tới Tuyết Nguyệt Thanh thanh mai trúc mã, thuế biến chi lộ, cửu tử nhất sinh. Tuyết Nguyệt Thanh muốn tranh đoạt từng giây nghiên cứu thuế biến chi lộ, nhưng hắn cái vị kia thanh mai trúc mã lại chỉ có thể nằm ở trong thần nguyên ngủ say. Vạn nhất, ngày nào Tuyết Nguyệt Thanh thuế biến thất bại, vậy nàng phải nên làm như thế nào? Đúng. Tuyết Nguyệt Thanh gật đầu một cái. Hảo. Lâm Chiêu gật đầu một cái, nói, vừa vặn ngươi mang theo Vạn Long Hoàng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào thế giới kỳ dị a, tương lai cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vạn Long Hoàng, Kỳ Lân Cổ Hoàng bọn hắn một mực tại ngủ say, chính là vì chờ một ngày này. Là. Tuyết Nguyệt Thanh gật đầu một cái. Lập tức, bọn hắn không có lãng phí thời gian, tiếp tục bắt đầu pha trà luận đạo, lẫn nhau nói tự thân thuế biến kinh nghiệm, giành giật từng giây. Từ nơi sâu xa, bọn hắn đều có một loại nào đó dự cảm. Thời gian, tựa hồ không nhiều lắm. Thời gian trôi mau, thuế nguyệt trôi qua. Rất nhanh, lại là mấy ngàn năm thời gian trôi qua. Một ngày này, đương thời hoàng giả lần nữa đăng lâm Nhân Hoàng núi. Đã từng cái kia hăng hái Nguyên Hoàng đã già loạn gọn. Nhưng, Nhân Hoàng bọn hắn phong thái vẫn như cũ. Ai? Nguyên Hoàng thở dài một tiếng. Hắn hướng về Lâm Chiêu thật sâu thi lễ một cái. Đã từng tuổi trẻ khinh cuồng, để cho người ta hoàng chê cười. Nguyên Hoàng già loạn gọn, râu tóc bạc phơ, một thân khí huyết sắp khô kiệt. Hắn cười khổ một tiếng. Nghiên cứu cái này nhiều năm hồng trần tiết lộ. Hắn cuối cùng hiểu rồi đầu này thành tiên lộ rốt cuộc có bao nhiêu gian khổ. Đồng thời, hắn cũng hiểu rồi, Nhân Hoàng rốt cuộc có bao nhiêu thâm bất khả trắc. Không sao. Lâm Chiêu nhẹ nhàng khoát tay áo. Hắn nhìn chăm chú Nguyên Hoàng, thở dài nói đạo hữu có muốn gia nhập vào Thái Cổ Thiên Đình. Nghe vậy, Nguyên Hoàng hai mắt tỏa sáng. Nguyện ý. Đương nhiên nguyện ý. Hắn đã không phải là đã từng cái kia tuổi trẻ khinh cuồng vừa mới chứng đạo Nguyên Hoàng. Tráng niên đại đế, chủ ta đương thời, vô địch trên trời dưới đất. Lúc tuổi già đại đế, chỉ cần có thể thành tiên, để cho ta làm cái gì đều nguyện ý. Lâm Chiêu gật đầu một cái. Hắn vất tay quăng ra một tòa phi tiên thác nước. Không, phải nói là một tòa phi thăng thông đạo. Trước đây không lâu, hắn lợi dụng trước kia chém xuống cái kia một nửa phi tiên thác nước đã thông nhân gian vũ trụ cùng thế giới kỳ dị phi thăng thông đạo. Đạo hữu, thông qua đầu này thông đạo, liền có thể đi tới một tòa thế giới kỳ dị. Bên trong có một chút trường sinh vật chất. Lâm Chiêu dặn dò không bao lâu nữa, bản hoàng dưới trướng đệ tử liền sẽ dẫn theo mấy vị trí tôn tiến vào bên trong, đạo hữu đi trước thăm dò đường một chút a. Đa tạ Nhân Hoàng. Nguyên Hoàng trong lòng tràn ngập kích động. Hắn hướng về Lâm Chiêu thật sâu thi lễ một cái, sau đó trực tiếp nhảy lên bước vào phi thăng thông đạo, nhờ vào đó tiến nhập thế giới kỳ dị. Và anh, cùng trong lúc nhất thời, nhân gian vũ trụ đại đạo sụp đổ, thiên tâm ấn ký lung lay sắp đổ, một cỗ đậm đà hóa đạo khí tức bao phủ thế gian. Nguyên Hoàng thời đại liền như vậy kết thúc. Thấy vậy, dừng chiêu thần sắc của bọn hắn cảm khái. Tuế Nguyệt tung dung, một thời đại cuối cùng rồi sẽ nên đón kết thúc. Một ngày này, chắc gờ giúp truyền đến nhắc nhở. Hắc Hoàng, Vương, Diệp Phàm tiểu tử kia bắt đầu bế quan đại mộng bản cổ, hắn muốn bắt đầu đời thứ năm lột xác. Giờ đến phiên chúng ta ra tay rồi. Như vậy một đầu tin tức, trong nháy mắt liền nổ ra không thiếu nhóm hữu. Nhân dục đạo tổ sư ra, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, rốt cuộc đã đến sao? Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, khoái trực tiếp. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, Hắc Hoàng dựa theo kế hoạch làm việc. Hắc Hoàng, Vương, bản hoàng bây giờ liền đi tìm Hứa Quỳnh nói với nàng một chút chuyện này, tiếp đó lại đi khuyên một chút vạn vật mâu khí đỉnh. Nhân dục đạo tổ sư ra, khuyên vạn vật mâu khí đỉnh thời điểm nhớ kỹ đem chúng ta đế binh đều mang lên. Hắc Hoàng, hảo. Đinh. Nhóm viên Hắc Hoàng mở ra gỡ giúp chặt trực tiếp. Đinh. Nhân viên quản lý Nhân Hoàng dừng chiêu tiến vào trực tiếp gian. Đinh. Nhóm viên Nhân Dục đạo tổ sư ra tiến vào trực tiếp gian. Thấu chương xong, chương 476, Diệp Thiên Đế hậu cung đại hội. Cái gì gọi là Thiên Đình thường vụ phó thiên đế lịch 138.000 năm. Diệp Thiên Đế đệ tứ kết thúc. Bế quan thuế biến. Sắp mở ra đời thứ năm. Một ngày này, một vị nào đó Thiên Đình thiên tướng dựa theo Thiên Đình thường vụ phó thiên đế Hắc Hoàng đại nhân yêu cầu, tiến nhập Thiên Đình chỗ sâu. Oanh. Thần nguyên phát sinh giạn nứt. Vị này thiên tướng tỉnh lại thần nguyên bên trong một vị nào đó tồn tại. Hắc Hoàng đại nhân, thiên tướng cung kính nói thiên đế đã bế quan, chuẩn bị thuế biến đời thứ năm. Nghe vậy, Hắc Hoàng từ vô tận trong ngủ say lấy lại tinh thần. Làm rất tốt, bản hoàng muốn hung hăng ban thưởng ngươi. Thần sắc của nó vui mừng, hung hăng ban thưởng trước mắt thiên tướng. Sau đó, trước tiên ở trong gờ giúp chặt bên trong lên tiếng. Một ngày này, Bách Cường Thánh Thể kế hoạch khởi động. Hắc Hoàng mở ra trực tiếp, tiếp đó quay người tiến nhập thiên đỉnh chỗ sâu nhất. Ở đây, Diệp Phàm mở ra một cái chuyên trúc bí cảnh. Hắn từng cùng Cổ Thác nói chuyện riêng, để cho Cổ Thác tại tiên vực bên kia gói một điểm trường sinh vật chất nhét vào hồng bao phát đưa tới. Tiếp đó mượn nhờ những cái kia trường sinh vật chất, chuyên môn tại thiên đỉnh chỗ sâu chế tạo một cái cỡ nhỏ không chọn bện tiên vực. Bây giờ, Diệp Phàm người nhà, bằng hữu đều ở bên trong. Hắc Hoàng Ban Sơ cũng tại tiểu tiên trong khu vực sinh hoạt, nhưng thế nhưng nó thật sự là quá muốn khởi động tốt 100 thánh thể kế hoạch, thế là liền chủ động tiến vào thần nguyên tự phong, hy vọng Tuế Nguyệt có thể vượt qua nhanh một chút. Bây giờ, chung quy là đợi đến cái ngày này. Hắc Hoàng tiến vào tiểu tiên vực, tìm được đang trong tu luyện Hứa Quỳnh. Vâng. Hứa Quỳnh A, bản hoàng có một số việc muốn cùng ngươi nói một chút. Hắc Hoàng tổ chức một phen ngôn ngữ. Nó đem Bách Cường Thánh Thể kế hoạch toàn bộ đỡ ra. Hơn nữa cho thấy đây là chặt gỡ rút toàn thể thành viên cùng ý chí, gánh chịu lấy chư thiên vạn giới tất cả mọi người hy vọng cùng tương lai. Ngay vậy, Hứa Quỳnh nao nao. Nàng biết chặt gỡ rút tồn tại, cũng hiểu biết trong đám nhóm viên cùng Diệp Phàm quan hệ không ít, nhưng ở nghe thấy kế hoạch này thời điểm, nàng vẫn còn có chút không kèm được. Hứa Quỳnh trầm ngâm chốc lát, huyện chuyển nói để cho hắn sinh có thể, nhưng cũng không cần phải tiếp tục cho hắn tìm nữ nhân a. Từ Hà, Từ Nguyệt, Long Nữ, nhiều người như vậy hắn đều còn không có cho danh phận đâu. Kỳ thực A Hứa Quỳnh rất sớm đã nhìn ra, Diệp Phàm đại khái là lo lắng cảm thụ của nàng, vẫn không có cùng Tử Hà, Cơ Tử Nguyệt các nàng tiến thêm một bước. Nhưng này đối Cơ Tử Nguyệt các nàng không công bằng. Với bạn, thừa dịp bây giờ toàn bộ cùng một chỗ cho các nàng làm. Nghe vậy, Hắc Hoàng liếc mắt nhìn chặt gờ rút. Nhân dục đạo tổ sư ra, Hứa Quỳnh nói cũng đúng, đã có nhiều như vậy, không cần thiết tiếp tục tìm, cơ tử nguyệt các nàng một người sinh một hai cái kia cũng có mười mấy cái. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, tiếp đó mười mấy đứa bé một người tái sinh một hai cái, đó chính là mấy chục cái. Bách bại thành đế, Hoang Thiên Đế đại tỷ đại Diệp đại tiên chính là mấy chục cái bên trong một trong số đó à. Hoang Thiên Đế đại tỷ đại. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, cứ dựa theo Hứa Quỳnh nói làm đi. Đế quốc ca, sách. Cửu Thiên thập địa số một nội ứng, Diệp Phàm đại mộng vạn cổ sẽ tỉnh lại sẽ không mời chúng ta ăn thịt cho a. Hắc Hoàng, Vương. Đạo Đức Thiên Tôn, yên tâm, chúng ta bảo đảm ngươi một mạng. Linh Bảo Thiên Tôn, cứu cậu một mạng, hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, đánh cho cũng là muốn nhìn chủ nhân. Nhân Hoàng dừng chiêu, chúng ta hoàng một mạch cầu ai dám đánh. Lớn nhất nhiếp, Hắc Hoàng xong việc trực tiếp đi hoang cổ cấm địa. Hắc Hoàng, Vương. Hắc Hoàng liếc mắt nhìn trong chat gở rút tin tức. Đây chính là có người làm chỗ dựa chỗ tốt sao? Đơn giản không cần quá sảng khoái. Vương. Có thể. Các nàng một người sinh một hai cái kia cũng có mười mấy cái. Nghe vậy, Hứa Quỳnh khỏe miệng giật một cái. Thật không biết chờ Diệp Phàm tỉnh lại, có thể hay không ăn thịt chó nồi lẩu. Cái kia ta gọi Tử Nguyệt các nàng đến đây đi. Hứa Quỳnh tâm niệm khẽ động, cách không cho cơ Tử Nguyệt các nàng truyền âm. Bây giờ, nàng cũng là một tôn cực đạo lĩnh vực tồn tại, hơn nữa thực lực còn không yếu. Cơ Tử Nguyệt, Tử Hà các nàng cũng đều chứng đạo. Tại thu đến Hứa Quỳnh truyền âm sau, các nàng cả đám đều hiện thân đến đây. Cơ Tử Nguyệt, Tử Hà, An Diệu Yiye, Nhan Như Ngọc, Diêu Quang thánh nữ, Giao Chỉ thánh nữ, Ý Khinh Vũ, Vạn Long nữ, Hoàng Kim tiên nữ, mấy vị phong hoa tuyệt đại nữ tử tiến vào đại điện. Tỷ tỷ gọi chúng ta cùng đi vào. Chẳng lẽ là có việc thương lượng? An Diệu Yiye nói khẽ. Nghe vậy, những người khác đều đem ánh mắt nhìn lại. Mơ hồ trong đó, các nàng đều đoán được cái gì. Hứa Quỳnh trầm ngâm chốc lát, nàng đầu tiên là tổ chức một phen ngôn ngữ, tiếp đó đem Hắc Hoàng Bách Cường thánh thể kế hoạch toàn bộ đưa ra. Tốt 100 thánh thể kế hoạch. Cơ Tử Nguyệt mắt của các nàng thực chất thoáng qua một vòng cổ quái. Hứa Quỳnh thản nhiên nói các vị tỷ muội hoặc là huyết mạch lạ thường, hoặc là thể chất đặc thù, cùng thánh thể kết hợp tất nhiên sẽ đản sinh ra ưu tú dòng dõi. Tương lai, Diệp Phàm hắn tất nhiên sẽ chinh chiến tiên lộ, nhưng chỉ dựa vào hắn một người chắc chắn không được, hắn cần trợ lực. Tốt nhất trợ lực, tự nhiên là con của hắn. Đây là ngươi ý nghĩ? Hoàng Kim Tiên Nữ con ngươi trong trẻo lạnh lùng liếc nhìn Hắc Hoàng. Vâng. Đây là Nhân Hoàng, Vô Thủy Đại Đế, Tây Hoàng Nữ Đế, Nam Linh Tiên Đế, Hoa Hoàng, Yêu Hoàng, Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, Thành Đế, Hư Không Đại Đế, Hàng Vũ Đại Đế, Loạn Cổ Đại Đế. Bọn hắn cùng chung ý tưởng. Hắc Hoàng vô cùng như bức hống hống ngẩng đầu. Nghe vậy, Hoàng Kim Tiên Nữ khẽ nhíu mày. Gặt quỷ hạ. Vạn Long Nữ, Cơ Tử Nguyệt, Nhan Như Ngọc các nàng cũng có chút hồ nghi, những thứ này chí cao vô thượng đại đế làm sao lại làm ra chuyện như vậy? Hứa Quỳnh nhìn về phía Hắc Hoàng. Các nàng không tin. Nếu không thì, ngươi thỉnh các vị tiền bối cho các nàng chứng minh một chút. Hứa Quỳnh biết chat gở giúp tồn tại. Thậm chí, nàng còn từng tiến vào chat gở giúp tiểu thế giới, cùng rất nhiều nhóm hữu nhóm họ phờ lỉn mẹ ý tình qua. Nhưng Cơ Tử Nguyệt các nàng không biết. Vâng. Chờ. Hắc Hoàng nói một câu. Lập tức, nó ở trong gở giúp chat bên trong lên tiếng. Hắc Hoàng, vâng. Cần giúp đỡ. Nhân dục đạo tổ sư ra, dạng này, chúng ta một người viết một tấm pháp chỉ bên trên liền viết tốt 100 thánh thể kế hoạch. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, không có vấn đề. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, có thể. Đinh. Nhân viên quản lý Nhân Hoàng dừng chiêu gửi một cái hồng bao. Đinh. Nhóm viên nhân dục đạo tổ sư ra gửi một cái hồng bao. Đinh. Nhóm viên Hắc Hoàng nhận lấy hồng bao. Nhận được pháp chỉ sau Hắc Hoàng lần nữa như bức hống hống. Vâng. Nó nhìn về phía Hoàng Kim Tiên Nữ một đoàn người. Tay chó vung lên. Vâng. Sau một khắc, mười mấy tấm đại đế pháp chỉ hiển hóa, kinh khủng cực đạo đế uy quét sạch toàn bộ bí cảnh. Loại kia mênh mông uy áp cực kỳ đáng sợ, dù là Hoàng Kim Tiên Nữ các nàng đã chứng đạo thành đế, cũng cảm nhận được một loại cảm giác áp bách. Vâng. Mười mấy tấm pháp chỉ mở ra, màu vàng nhạt chữ viết dần dần hiển hóa. Trên viết: Tốt 100 thánh thể kế hoạch. Tấu chương xong, chương 477, ta là Hoàng Tiên Đế, ta đồng ý tốt 100 thánh thể kế hoạch. Vâng. Mười mấy tấm đại đế pháp chỉ hiển hóa. Loại kia mênh mông uy áp để cho cơ tử nguyện sắc mặt của các nàng toàn bộ đều phát sinh biến hóa. Thưa không bật mèo. Thiên địa vạn vật đều tựa như đóng băng. Tốt 100 thánh thể kế hoạch. Màu vàng chữ viết chiếu rọi tại pháp chỉ nội bộ. Trừ cái đó ra, còn có mấy câu đi theo hiển hóa. Ta là Hàng Vũ Đại Đế, ta đồng ý tốt 100 thánh thể kế hoạch. Ta là Hư Không Đại Đế, ta đồng ý tốt 100 thánh thể kế hoạch. Ta là Vô Thủy Đại Đế, ta đồng ý tốt 100 thánh thể kế hoạch. Ta là rất im lặng. Cơ tử nguyện các nàng xem lên trước mắt đại đế pháp chỉ, từng cái sắc mặt toàn bộ đều phát sinh biến hóa, đáy mắt toát ra có chút cổ quái. Ai? Ý Dị Khinh Vũ chọc chọc Cơ Tử Nguyệt, nói nghe Diệp Phàm nói Hư Không Đại Đế từng hóa thân Hiên Viên Hoàng Đế, ngự nữ 3000, Bạch Nhật Phi Thăng, thật hay giả? Tựa như là thật sự. Cơ Tử Nguyệt nhíu lại khuôn mặt nhỏ lặng lẽ nói, ta còn nghe nói Hằng Vũ Đại Đế chính là Tử Vi Tinh Nhân Dục Đạo Tổ sư gia, thật hay giả? An Diệu Y chọc chọc Ý Dị Khinh Vũ, tựa như là thật sự. Ý Dị Khinh Vũ gật gật đầu. Nghe nói thái cổ thời đại cái vị kia vô thượng nhân hoàng, từng bởi vì hậu cung bốc cháy mà đi xa Trung Châu. Diêu Quang Thánh Nữ chọc chọc Giao Chỉ Thánh Nữ, không biết. Giao Chỉ Thánh Nữ lắc đầu. Nghe nói Vô Thủy Đại Đế từng là Giao Chỉ đời thứ nhất Giao Chỉ Thánh Nữ. Tử Hà nhìn về phía Giao Chỉ Thánh Nữ. Đúng vậy. Giao Chỉ Thánh Nữ có chút quái dị gật đầu. Còn có. Ta từng nghe Diệp Phàm nói qua một cái cố sự, câu chuyện kia tên là Vĩ Đại Yêu Nhất Uống Sữa Thú. Mấy vị nữ tử liễu diễu thảo luận. rất im lặng. Hắc Hoàng rụt cổ một cái, nó vội vàng che lỗ tai của mình. Diệp Phàm, ngươi thực có can đảm a, cái gì đều hướng bên ngoài nói, ngươi dám nói bản hoàng cũng không dám nghe a. Trong phòng trực tiếp, nhân dục đạo tổ sư ra, bình thường không có gì lạ cơ hư không, những thứ này tất cả đều là Diệp Phàm nói. Bách bại thành đế, trừ hắn còn có khác người sao? Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, tốt tốt tốt, Diệp Phàm tiểu tử này lại thèm đòn. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, lần này dứt khoát cùng lên đi. Nhân dục đạo tổ sư ra, ta một ý kiến. Nhân hoàng dừng chiêu, cái gì đi xa Trung Châu? Đây không phải tổ sư ra sao? Nhân dục đạo tổ sư ra. Vương. Hắc Hoàng nhìn về phía Ngư Quỳnh, nói cụ thể chi tiết các ngươi liền tự mình thương nghị a. Bản hoàng bây giờ muốn đi giải quyết vạn vật mẫu khí đỉnh, không có hắn đi ảnh hưởng Diệp Phàm tiềm thức, chúng ta rất khó đi áp dụng kế hoạch. Hảo. Hứa Quỳnh nhẹ nhàng gật đầu. Hắc Hoàng không có quá nhiều dừng lại, nó quay người liền rời đi cái này một tòa tiểu thiên vực. Sau đó, nó lại trực tiếp ly khai thiên đỉnh, theo thứ tự đi đến Cơ Gia, Khương Gia, Giao Chỉ Thánh Địa, Giao Quang Thánh Địa. Sau đó không lâu, Hắc Hoàng quay về thiên đỉnh, trên người của nó lặng yên không một tiếng động nhiều mấy kiện đế binh. Hắc Hoàng cũng không có lập tức hành động, bởi vì Diệp Phàm vẫn còn tại đang bế quan, chưa chính thức bắt đầu đại mộng và cổ. Và anh, Tuế Nguyệt vội vàng, trăm năm trôi qua. Một ngày này, thiên đỉnh chỗ sâu, thiên đế Diệp Phàm lặng yên không tiếng động biến mất. Cùng một ngày, trong nhân thế nhiều một cái cực giống Diệp Thiên Đế người trẻ tuổi. Hắn chưa từng bước lên con đường tu hành, liền như là một phàm nhân, nhìn ra xa sơn hà, yên lặng trải qua hồng trần muôn màu, du lịch thế gian. Thấy vậy, Hắc Hoàng trong lòng hiểu ra, thời cơ đã đến. Thế là, nó không do dự, lập tức đi đến thiên đỉnh chỗ sâu, tìm được vạn vật mâu khí đỉnh. Và anh, thiên đỉnh mênh mông, nó lơ lửng tại thiên đỉnh chỗ sâu, chấn áp nội tình, từng sợi vạn vật mâu khí rủ xuống, uy áp thiên địa, chỉ là một tia khí tức liền có thể chấn áp hết thảy. Cái này một chiếc đỉnh chính là Diệp Phàm chứng đạo khí. Qua nhiều năm như vậy, nó sớm đã hóa thành chân chính tiên khí, cùng Diệp Phàm đồng mệnh giao dung, chỉ có hắn có thể thừa dịp Diệp Phàm ngủ say thời điểm quấy nhiều hắn tiềm thức, ảnh hưởng Diệp Phàm lựa chọn. Hắc Hoàng đi tới một tòa thiên cung, nó ở đây gặp được vạn vật mâu khí đỉnh, cùng nói rõ ý đồ của mình. Diệp Phàm đại mộng bắt cổ, ta muốn mời ngươi quấy nhiều ý chí của hắn, ảnh hưởng hắn tiềm thức, để cho hắn cùng với Cơ Tử Nguyệt, Tử Hà các nàng một đoàn người tu thành chính quả, sinh ra tử tôn. Hắc Hoàng thản nhiên nói. Và anh, tiên đỉnh khôi phục, một đạo vĩ đại thần linh từ trong đỉnh hiển hóa. Hắn dung mạo cực giống Diệp Phàm, con mắt như lãnh điện, âm thanh lạnh nhạt nói không thể. Thiên đế tất nhiên không cùng các nàng tiến thêm một bước, vậy dĩ nhiên có đạo lý của hắn. Nghe vậy, Hắc Hoàng mắng hắn có cái dám đạo lý, đơn giản chính là bận tâm hứa bình, cho nên mới vẫn không có cùng các nàng tiến thêm một bước thôi. Ngươi cùng Diệp Phàm nhất niệm giao dung, đừng nói với ta không biết ý nghĩ của hắn. Vạn vật mâu khí đỉnh một trận trầm mặc. Rõ ràng, Hắc Hoàng nói đúng. Ai? Hắc Hoàng thở dài một tiếng, nói chuyện này Hứa Quỳnh đã đồng ý, ta trăm năm trước liền đề cập với nàng, nàng cũng nói Diệp Phàm làm như vậy có lỗi với Cơ Tử Nguyệt các nàng, nàng biểu thị cũng không có ý kiến, thậm chí còn nguyện ý một tay xử lý. Lời vừa nói ra, vạn vật mâu khí đỉnh thần sắc thoáng có chút động dung. Hắc Hoàng ngồi xuống kiên nhẫn khuyên can, nói: ngươi cùng Diệp Phàm nhất niệm giao dung, hẳn biết rất rõ chúng ta vì cái gì vẫn muốn để cho hắn nhiều sinh mấy cái. Kế tiếp, thiên đình cần gặp phải đã không phải là cả giáo phi thăng loại chuyện như vậy, những chuyện này đối với Diệp Phàm tới nói đã là chú định có thể hoàn thành sự tình, chúng ta sau đó cần gặp phải địch nhân phi thường của bố, kinh khủng đến đủ để phá diệt chư thiên vạn giới. Thậm chí là cả ngươi thế gian. Có lẽ ngươi biết nói, Diệp Phàm dựa vào sức mạnh của bản thân liền có thể chấn áp hết thể địch. Là, không tệ. Bản hoàng thừa nhận, hắn Diệp Phàm không kém gì Vô Thủy Đại Đế, hắn vì thiên đế, vốn là nên chấn áp thế gian hết thể địch, sánh ngang Vô Thủy Đại Đế, sánh vai Thôn Thiên Nữ Đế, có thể so với Thanh Đế. Nhưng mà, ngươi biết Diệp Khuynh Tiên cái tên này sao? Hắc Hoàng thẳng thắn nói. Nghe vậy, Tiên Đỉnh trầm mặc không nói. Có một số việc hắn biết đến không nhiều, nhưng Diệp Khuynh Tiên cái tên này, hắn đã từng nghe nói qua. Ngươi biết nàng đúng không? Ta cứ như vậy nói đi, nếu như ngươi hôm nay không đồng ý chuyện này, như vậy Diệp Khuynh Tiên sắp có khả năng không cách nào từ nơi này trên thế giới sinh ra. Nói như vậy ngươi hiểu không? Hắc Hoàng thản nhiên nói, Diệp Khuynh Tiên tồn tại, vậy thì đại biểu kế hoạch của chúng ta chú định sẽ thành công, đây là một cái về thời gian bế hoàn. Tiên Đỉnh, ngươi cũng không muốn trở thành chư thiên vạn giới tội nhân a? Không có Diệp Khuynh Tiên, tuyến thời gian sẽ phát sinh thay đổi như thế nào? Điểm này ai cũng không biết. Hảo, hảo một cái top 100 thánh thể kế hoạch. Ta đại biểu Hoang Thiên Đế đồng ý top 100 thánh thể kế hoạch. Lúc này, một đạo ù hai âm thanh vang lên. Thiên cung xó xỉnh, một tòa tiên tháp khôi phục, vừa mới cái kia một thanh âm chính là hắn phát ra. Ta là Hoang Thiên Đế, ta đồng ý top 100 thánh thể kế hoạch. DS, sách mới tới các minh đệ. Gia Thiên, vừa thành tiên vương, Diệp Thiên Đế gọi ta tên thật. Thấu chương xong, chương 478, lừa gạt thành công. Làm Diệp Thiên Đế nhặt được hàng vũ bí tịch, ta đại biểu Hoang Thiên Đế đồng ý top 100 thánh thể kế hoạch. Khi một câu nói này vang lên trong nháy mắt, trong phòng trực tiếp, gia đa quần hưu nhóm toàn bộ đều không kèm được. Nhân dục đạo tổ sư ra, đây là hoang tháp sao? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, đúng. Gia Thiên điểm thứ nhất tử vương, nghe nói hoang tháp là Hoang Thiên Đế tự tay luyện chế, ta nghiêm trọng hoài nghi đây là Hoang Thiên Đế ý chí phủ xuống. Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, bà hoài nghi bỏ đi. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, lần trước bỏ phiếu thời điểm, Hoang Thiên Đế không phải cũng đồng ý top 100 thánh thể kế hoạch sao? Nói không chừng hắn đã sớm lưu lại hậu chiêu, chính là vì chờ một ngày này đến đâu. Đế quốc ca, không kèm được. Cửu Thiên Thập Địa số một nội ứng, Hoang Thiên Đế đều đồng ý, vậy ta cũng đồng ý. Đế quốc ca, ngươi đồng ý, vậy ta cũng đồng ý. Nhân hoàng cô em vợ, các ngươi đều đồng ý, vậy ta cũng chỉ đành đồng ý. Sụp đổ Thiên Đế cha hắn, cộng một. Bách bại thành đế, Hắc Hoàng cũng là có chuẩn bị mà đến a, xem ra thế tất yếu đem vạn vật mâu khí đỉnh lửa gạt lên xe. Nhân dục đạo tổ sư gia, Hắc Hoàng chính xác không có nói sai. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, đúng vậy à, Diệp đại tiên tất nhiên tồn tại, vậy thì cho thấy chúng ta top 100 thánh thể kế hoạch chú định thành công, đây là một cái tuyến thời gian bế hoàn, nếu như vạn vật mâu khí đỉnh cự tuyệt. Cái kia hắn liền ước chừng tương đương thay đổi 5 tháng. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, hắn sẽ trở thành chư thiên vạn giới tội nhân. Nhân hoàng dừng chiêu, ta chỉ có thể nói, Diệp huynh tiên phi thường trọng yếu. Hắc Hoàng, ung. Vâng. Tiên tháp khôi phục. Khí bên trong thần linh từ trong ngủ say thức tỉnh. Hoang tháp lai lịch vô cùng không đơn giản, nó là Hoang Thiên Đế tự tay luyện chế tiên khí. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, nó quả thật có thể thay thế Hoang Thiên Đế ý chí. Ông. Tiên trong tháp đi ra một thân ảnh. Đó là Hoang Tháp thần linh, hắn thân hình vĩ ngạ, dung mạo mơ hồ, một thân uy thế áp sập vạn cổ tuyết nguyệt, mênh mông mà rực rỡ. Hoang Tháp thần linh nhìn về phía vạn vật mẫu khí đỉnh. Tiên đỉnh tiếp tục trầm mặc. Thấy vậy, Hắc Hoàng nhìn lướt qua chặt gờ rút. Nó tiếp tục kiên nhẫn khuyên can, nói ngay tại vừa rồi, nhân hoàng chính miệng nói Diệp Khuynh tiên phi thường trọng yếu. Rất rõ ràng, tại chúng ta không biết trong kế hoạch, nàng đóng vai lấy một cái vô cùng tồn tại đặc thù, cùng Hoang Thiên Đế liên lạc, cùng tương lai cùng một nhịp thở. Thậm chí, cùng chư thiên vạn giới an nguy cũng có quan hệ to lớn. Người vẫn chưa rõ sao? Tốt 100 thánh thể kế hoạch là chặt gờ giúp tất cả nhóm viên cùng ý chí, đồng thời cũng là chư thiên hy vọng. Tiên đỉnh, ngươi muốn trở thành chư thiên vạn giới tội nhân sao? Hắc Hoàng âm thanh càng nghiêm túc. Nói xong, nó tay chó vung lên. Vâng. Thường trương đại đế pháp chỉ hiển hóa. Ngay sau đó, lại có từng kiện cực đạo đế binh tại cái này một tòa trong thiên cung hiện thân. Hỗn độn thanh liên, Tây Hoàng tháp, Thôn Thiên Ma quán, Long Văn Hắc Kim đỉnh, Hư Không kính, Hàng Vũ lô. Kinh khủng cực đạo khí thế quét tán. Loại kia mênh mông uy áp cơ hồ đóng băng thời gian, hư không vặn mèo, tuế nguyệt lưu chuyển, từng sợi sáng chói khí thế khôi phục. Bá. Sau một khắc, những thứ này đế binh thần linh toàn bộ đều hồi phục. Hàng Vũ lô bên trong có một đạo phong thần thân ảnh như ngọc hiển hóa. Đạo hữu, top 100 thánh thể kế hoạch nhất thiết phải bày ra. Ta sẽ lấy Hàng Vũ đại đế, nhân dục đạo tổ sư ra thân phận toàn trình giám sát. Hàng Vũ lô nói. Hư không kính bên trong có một đạo bình thường không có gì lạ thân ảnh hiện thân. Hư không một mạch ủng hộ. Hỗn độn thanh liên chậm rãi nở rộ ra. Một đạo thanh ý thân ảnh sừng sững ở trong thiên cung. Tán thành. Tây Hoàng tháp khẽ run lên. Một đạo thân ảnh phong hoa tuyệt đại hiển hóa, hắn cái kia nhẹ nhàng âm thanh vang lên, ta người đại biểu Hoàng một mạch biểu thị ủng hộ. Long Văn Hắc Kim đỉnh phát ra một đạo ý chí ta nghe đại tỷ đại. Vâng. Thôn Thiên Ma cái bộ phát vô tận thần uy. Món này đế binh trực tiếp lắc mình biến hóa, hóa thành một vị bạch y liền nữ đế, nàng mang theo một bộ mặt nạ quỷ, chống rông đôi mắt nhìn chăm chú vạn vật mâu khí đỉnh. Trong lúc nhất thời, cảm giác gáp bách mãnh liệt đánh tới. Cuối cùng, vạn vật mâu khí đỉnh cuối cùng mở miệng. Ai? Hắn than nhẹ một tiếng, nói tuy nói ta biết các ngươi đều đang lừa dối ta, Hắc Hoàng nhất là không đáng tin cậy, nhưng ngươi phía trước nói lời quả thật có đạo lý. Diệp Quynh Tiên là cái hảo hải tử. Hết thể cứ dựa theo kế hoạch của các ngươi đến đây đi. Thiên đế ý chí để ta tới quấy nhiễu, còn lại liền giao cho các ngươi. Nghe vậy, Hắc Hoàng thần sắc vui mừng. Hảo, hảo, hảo. Nó liên tục nói ba chữ tốt. Trong phòng trực tiếp, gia đa quần hưu nhóm cũng có chút an ủi. Nhân dục đạo tổ sư gia, rất tốt, kế hoạch tiến hành thuận lợi. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, chúng ta muốn hay không tụ họp một chút, chúc mừng một chút. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, ta cảm thấy có thể. Bách bại thành đế, phụ nghị. Đời thứ nhất giao chỉ thành nữ, phụ nghị. Lớn nhất nhiếp, có thể. Vô thủy mẹ hắn, cộng một. Nhân dục đạo tổ sư gia, sách, kế tiếp Diệp Phàm ít nhất cũng phải sinh mười mấy cái này lấy tên cũng là chuyện phiền phức, chúng ta phải nghĩ biện pháp giúp Diệp Phàm chia sẻ một chút. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, ngươi coi như xong đi, ta sợ ngươi trực tiếp dùng Diệp 1, Diệp 2, Diệp thứ 3 thay thế. Hắc Hoàng, nhân dục đạo tổ sư gia bông. Tổ sư gia mau đưa ngươi Hàng Vũ bí tịch cho ta. Nhân dục đạo tổ sư gia, hảo. Đinh. Nhân viên quản lý nhân hoàng dừng chiêu đã mở ra luận đạo chi đỉnh. Đinh. Nhóm viên nhân dục đạo tổ sư gia tiến vào luận đạo chi đỉnh. Đinh. Nhóm viên bình thường không có gì lạ cơ hư không tiến vào luận đạo chi đỉnh. Câu Trần Cổ Tinh. Cái này một hành tinh cổ lịch sử lâu đời, đã từng là một khỏa đế tinh, từng sinh ra một vị tên là Câu Trần đại đế tồn tại. Thanh Vân Châu. Diệp Phàm phủ xuống nơi đây. Hắn tuy nói phong ấn hết thể ký ức, một thân tiên đế uy thế nội liễm, tại trong hồng trần lịch luyện, đại mộng vạn cổ, trở thành một cái người bình thường, chưa từng bước lên con đường tu hành, thế nhưng loại khí chất đặc biệt vẫn như cũ khó nén. Diệp Phàm tại trong hồng trần lịch luyện, hắn không biết quá khứ, một lòng kinh nghiệm nhân sinh, thể nghiệm thế gian muôn màu, nhìn một chút nhà nhà đốt đèn. Một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm. Trong thoáng chốc, hắn đột nhiên cảm thấy một chút cảm giác cô độc. Diệp Phàm nhìn xem những cái kia thành song thành đôi người, trong lòng không hiểu sinh ra một chút hâm mộ. Có lẽ, hắn cũng muốn kinh nghiệm một phen hồng trần nhân duyên. Nhân duyên cũng là hồng trần. Diệp Phàm trong lòng không hiểu sinh ra cái này một đáp án. Một ngày này, hắn ngoài ý muốn gặp được một bản bí tịch. Bí tịch địa có bốn cái xưa cũ chữ lớn. Hàng Vũ bí tịch. Diệp Phàm lật ra liếc mắt nhìn, nội dung bên trong tất cả đều là một chút dạy bảo người khác như thế nào tán gái thủ pháp, còn có phỏng đoán nữ tử tâm tư, từng bước một phân tích nữ tử ý nghĩ kinh nghiệm. Diệp Phàm không hiểu đắm chìm trong bên trong. Hắn lập tức thì nhìn xong toàn bộ bí tịch nội dung. Một ngày này, bầu trời hạ xuống mưa rào tầm tã. Diệp Phàm tại một ven hồ đình nghỉ mát phía dưới tránh mưa, gặp hai vị phong hoa tuyệt đại giai nhân, các nàng che dù, đứng lặng tại đình nghỉ mát phía dưới, yên lặng chờ lấy mưa cạnh. Tại nhìn thấy các nàng một khắc này, Diệp Phàm trong lòng không hiểu sinh ra một chút rung động. Tấu chương xong, chương 479, Diệp Nghiên Thiên, ta muốn cho cha ta tự mình lấy tên. Chắc gỡ giúp tiểu thế giới. Đình nghỉ mát phía dưới, gia đa quần hưu nhóm họ gặp cùng một chỗ. Bọn hắn mắt nhìn không chớp hắc hoàng mở ra trực tiếp. Đến rồi đến rồi. Trước tiên đăng chẳng chính là Nhan Như Ngọc a. Vạn Thanh đạo hữu, ngươi lập tức muốn ôm ngoại tôn a. Cái gì ngoại tôn a? Nhan Như Ngọc là Vạn Thanh đạo hữu hậu nhân, không phải nữ nhi của hắn. Khục. Thanh đế ho nhẹ một tiếng, nói Nhan Như Ngọc huyết mạch trong cơ thể không kém gì đệ tử, nói nàng là nữ nhi của ta cũng có thể. Nhan Như Ngọc bên cạnh nữ tử kia là ai? Hằng Vũ đại đế hiếu kỳ nói. Thị nữ của nàng a. Thanh đế trầm ngâm nói. Hai người sao? Cái kia ít nhất sinh bốn cái a. Hư không đại đế phủi tay. Chúng ta nếu không thì trước tiên lấy mấy cái tên. Vô Thủy đại đế đề nghị. Có thể. Diệp Quynh Tiên hứng thú tăng gọn. Đừng hỏi nàng vì cái gì cao hứng như vậy, sắp chứng kiến tương lai cha ruột sinh ra, nàng có thể không cao hứng sao? Nếu như có thể cho tương lai cha ruột lấy tên lời nói, vậy thì càng tốt hơn. Dương Chiêu, Tây Hoàng, Nữ Hoa, lớn nhất miết bọn hắn ngồi cùng một chỗ, nhiều hứng thú nhìn xem trong phòng trực tiếp hình ảnh. Nhan Như Ngọc nếu như sinh nữ hải cái kia liền kêu Diệp Ngọc. Thanh đế trầm ngâm nói nếu như là cái nam hải, vậy thì gọi hắn Diệp Thanh a. Tên rất hay. Hằng Vũ đại đế, Hư Không đại đế bọn hắn gật đầu cười. Mưa rào xối xả, bên ven hồ đình nghỉ mát phía dưới, hai vị tuyệt thế giai nhân che dù sừng sững. Các nàng u buồn, phiền muộn nhìn về phía phương xa, khỏe mắt quét nhìn lại nhìn về phía sau lưng Diệp Phàm. Điện hạ, ngươi nói hắn sẽ đến chủ động tìm chúng ta sao? Thần Giao tâm tư có chút kích động. Thiên đế a, vị này chính là chân chính thiên đế. Không nghĩ tới, nàng tương lai thế mà cũng có thể nắm giữ cùng dắt tay cơ hội. Đương nhiên sẽ. Nhan Như Ngọc cười không ngớt. Thần Giao là thị nữ của nàng, tự nhiên muốn cùng nàng cùng một chỗ làm bạn. Phù Sa không lưu ruộng người ngoài. Tất nhiên top 100 thánh thể kế hoạch muốn tiến hành. Vậy nàng dứt khoát đem Tần Giao cũng cho kéo tới. Hai nữ xì xào bàn tán. Sau lưng truyền đến một đạo âm thanh trong trẻo. Hai vị cô nương, chúng ta đã từng là không phải gặp qua. Diệp Phàm nhìn xem trước mắt hai vị tuyệt đại giai nhân, chỉ cảm thấy trong lòng rung động càng mãnh liệt, thật giống như hắn thật sự cùng các nàng quen biết. Phải không? Nhan Như Ngọc cười tủm tỉm nhìn về phía hắn. Song phương ngươi tình ta nguyện, lẫn nhau chuyện trò. Một lát sau cơn mưa trời lại sáng. Diệp Phàm mời nói hai vị cô nương, có muốn kết bạn vòng quanh cái này ven hồ nhìn một chút sau cơn mưa phong cảnh. Hảo. Nhan Như Ngọc, Thần Giao cười cười. Cứ như vậy, bọn hắn từ quen biết, hiểu nhau, lại đến quen biết. Nhan Như Ngọc các nàng phảng phất cũng hóa thành người bình thường. Cứ như vậy cùng Diệp Phàm trên thế gian du lịch, lẫn nhau kết làm phu thê, nhìn một chút thế gian phồn hoa, hồng trần muôn màu, núi non sông ngòi. Trong thoáng chốc, Nhan Như Ngọc cũng hiểu rồi cái gì gọi là đại mộng bản cổ. Thần Giao tu vi cũng càng thêm một bước. Mấy năm sau, Nhan Như Ngọc cùng Thần Giao một trước một sau mang thai. Nhan Như Ngọc sinh ra một cái nam hải, Tần Giao sinh ra một cô gái. Bởi vì Nhan Như Ngọc huyết mạch, tu vi, thiên phú càng hơn một bậc nguyên nhân, nam hải kia sinh ra liền có tu vi vô cùng mạnh mẽ. Đồng thời, còn có thánh thể, Thanh Liên huyết mạch. Vừa ra đời chính là đại thánh tu vi, chắc gỡ giúp tiểu thế giới. Đình nghỉ mát phía dưới, gia đa quần hưu nhóm vỗ tay bảo hay. Bọn hắn nhao nhao ở trong bầy hắc hoàng, đem thanh đế sớm lấy tốt tên truyền đạt tới. Bất quá, nữ hải tên có chỗ biến động. Vốn là gọi Diệp Ngọc, nhưng cân nhắc đến cô gái này là Tần Giao sinh, bọn hắn liền một lần nữa lấy một cái tên. Liền theo Diệp Giao. Vâng. Hắc Hoàng Nhiệt Thân. Nó tìm được Nhan Như Ngọc, Thần Giao hai người. Nam Hải này liền theo Diệp Thành, nữ Hải liền theo là Diệp Giao A. Đúng. Hai cái danh tự này là Thanh Đế lấy. Nghe vậy, Nhan Như Ngọc, Thần Giao trong lòng cả kinh. Đồng thời, trong lòng của các nàng cũng có chút vui vẻ, lão tổ tự mình bắt tên, hiển nhiên là vô cùng coi trọng các nàng đứa bé này. Nhan Như Ngọc các nàng tiếp tục cùng Diệp Phàm làm bạn. Làm bạn hài tử trưởng thành. Đợi đến Diệp Thành, Diệp Giao tuổi hơi lớn một điểm đi qua. Liền do Hắc Hoàng đem hắn mang đi. Phong tại thần nguyên ở trong, mà Nhan Như Ngọc, Thần Giao các nàng thì tiếp tục làm bạn Diệp Phàm tại trong hồng trần lịch luyện, kinh nghiệm nhân sinh muôn màu, nhìn ra xa nhà nhà đốt đèn. Nhiều năm sau, Diệp Phàm già lọn gọn, Nhan Như Ngọc, Thần Giao các nàng cũng đem tự thân dung mạo già đi rất nhiều, ngồi tiếp Diệp Phàm chung đầu bạn, cuối cùng kết thúc một thế này. Một ngày này, Nhan Như Ngọc, Thần Giao các nàng trở về thiên đỉnh. Trở về, cảm giác như thế nào? Hứa Bình cười tủm tỉm nhìn xem các nàng. Đa tạ tỷ tỷ. Nhan Như Ngọc, Thần Giao các nàng thản nhiên kêu một tiếng này tỷ tỷ. Dù sao, nếu như không phải Hứa Quỳnh, các nàng cũng không biết bao lâu mới có thể cùng Diệp Phàm tiến thêm một bước. Mẹ. Đúng lúc này, chỉ thấy một vị cao gầy tuyệt đại nữ tử ôm hai đứa bé đi đến. Diệp Diệp nhìn xem trong ngực Diệp Thanh cùng Diệp Dao, khóe miệng có chút co lại. Nàng cũng mười mấy vạn tuổi. Kết quả, bây giờ lại thêm hai cái em trai em gái. Tiểu Diệp. Hứa Quỳnh cười cười. Nàng ngoái nhìn về phía Cơ Tử Nguyệt, An Diệu Y để các nàng. Kế tiếp vị nào muội muội bên trên? Ta đến đây đi. Cơ Tử Nguyệt đỏ mặt đứng dậy. Hảo. Hứa Quỳnh cười tủm tỉm gật đầu. Diệp Diệp nhẹ vỗ chán đầu, phải, lại muốn nhiều cái đệ đệ hoặc muội muội. Sau đó không lâu, Diệp Phàm quay về Thanh Xuân. Hắn mở ra lần thứ hai đại mộng bản cổ. Một thế này, hắn gặp một cái nữ tử áo tím. Cái kia một cái nữ tử áo tím thân hình thon dài, xinh đẹp động lòng người, trắng non khuôn mặt cười lộ ra một cái lúm đồng tiền đỏ, rõ ràng đã là tuyệt đại giai nhân. Nhưng có đôi khi nhưng lại như cái thiếu nữ sinh động linh động. Nữ tử áo tím gọi là Cơ Tử Nguyệt. Diệp Phàm cùng nàng quen biết tại trong một hồi thám hiểm, bọn hắn lẫn nhau đã trải qua rất nhiều nguy cơ, tuy nói chưa từng đạp vào con đường tu hành, nhưng cũng thể nghiệm được một phen khoái hoạt, cuối cùng hô sinh tình cảm, kết làm phu thê. Nhiều năm sau, bọn hắn có một đứa con gái. Nữ như sao? Vậy thì gọi nàng Diệp Tử A. Thư Không Đại Đế đồng dạng tự mình cho đứa bé này lấy tên. Nguyên linh thể tại thánh thể kết hợp, đã chú định sẽ không phải bình thường. Hắc Hoàng lần nữa hiện thân. Nó thay thế Hư Không Đại Đế truyền đạt ý chí. Diệp Tử. Hảo, liền kêu Diệp Tử. Cơ Tử Nguyệt trên gương mặt xinh đẹp toát ra một chút ý cười. Nàng cùng Diệp Phàm cùng một chỗ nuôi dưỡng Diệp Tử trưởng thành, nhưng không đợi Diệp Tử bắt đầu ký sự, Hắc Hoàng liền hiện thân đem đứa bé này phong ấn. Tiếp đó, ném cho Diệp Diệp, lại tới cái muội muội. Diệp Diệp đã khóc không ra nước mắt. Cái gì gọi là ta cùng ta các đệ đệ muội muội kém mười mấy vạn tuổi a? Tuế Nguyệt bội vàng. Một thế này Diệp Phàm lần nữa mất đi. Hắc Hoàng kích động vô cùng, dự định để cho Tím Hà cái thứ ba đăng tràng. Diệp Khuynh Tiên cũng rất kích động. Đến rồi đến rồi. Cha nàng lập tức liền muốn đăng tràng sao? Ta muốn cho cha ta tự mình lấy tên. Các ngươi ai cũng không cho phép cùng ta cướp. Diệp Khuynh Tiên chống lạnh. Nghe vậy, Gia Đa quần hữu nhóm nhau nhào cười nói, "Tốt tốt tốt, không cùng ngươi cướp, không cùng ngươi cướp DS, liên quan tới đại mộng vạn cổ kịch bản đại gia còn nghĩ nhìn sao?" Tấu chương xong, chương 480, trà tử nữ hiếu. Diêu Hy, Diệp Phàm trả lại ngươi cái hiếm sao một thế này? Diệp Phàm buông xuống ở Tử Vi Tinh. Hắn hiện thân tại Lô Châu, từ một phàm nhân thành trấn bắt đầu thể nghiệm nhân sinh muôn màu, chứng kiến hồng trần phồn hoa, kinh nghiệm thế gian ấm lạnh. Có lẽ là bởi vì phía trước hai đời kinh nghiệm, một thế này, Diệp Phàm nội tâm mâu thuẫn giảm thiểu rất nhiều. Hắn ở một tòa trên đỉnh núi cùng một vị gọi là Tử Hà cô nương quen biết. Tiếp đó, tại nhìn thấy Tử Hà ánh mắt đầu tiên, hắn liền đối nó triển khai mãnh liệt truy cầu. Căn cứ vào hàng vũ bí tịch phán đoán Tử Hà thuộc về loại kia tính tình lạnh nhạt, tính tình đạm nhã nữ tử, trong lòng có của nàng lấy thuộc về mình truy cầu. Nếu như thế, vậy liền bồi tiếp nàng cùng một chỗ theo đuổi nàng muốn theo đuổi đồ vật. Cái này không gọi liếm, cái này gọi là tương hỗ là chi kỷ. Trải qua nhiều năm, Diệp Phàm đã trở thành một vị hợp cách nhân dục đạo truyền nhân. Hắn tinh thông hàng vũ trong bí tịch đủ loại tán gái kỹ thuật, cho dù là lại lạnh nữ nhân đều sẽ bị hắn đả động. Chớ nói chi là Tử Hà đã sớm đối với hắn lòng sinh ám ngứa. Có lẽ trước đây thật lâu, Tử Hà chỉ là bởi vì hoàn toàn bất đắc dĩ, cái này mới cùng Diệp Phàm quyết định hôn ước, bởi vì hắn thực sự cho nhiều lắm. Nhưng theo thời gian trôi qua, Diệp Phàm từng bước một từ cái kia nho nhỏ tứ cực tiên đế đi tới tuyệt đỉnh, trở thành chân chính thiên đế, quân lâm trên trời dưới đất. Tử Hà sớm đã đối với hắn có chỗ đổi mới. Nàng từng nói, nàng một lòng chỉ muốn theo đuổi đại đạo. Nhưng nếu như bỗng dưng một ngày Diệp Phàm lập thân chỗ, chính là đại đạo sở tại chi địa đâu? Đây là Diệp Phàm khi xưa nguyên thoại. Đối với cái này, Tử Hà hôm nay đưa cho hắn hồi phục. Người đất lập thân, chính là ta chỗ hướng đến vãng chi địa. Diệp Phàm cùng Tử Hà dắt tay đi khắp thiên hạ, bọn hắn dùng thị giác của người bình thường, thân thể người phàm, đi chứng kiến thế gian quỷ phụ thần công, đi cảm khái thiên nhiên huyền diệu, chứng kiến hồng trần muôn màu. Nhiều năm qua, bọn hắn thuận theo tự nhiên, cuối cùng thế mà vẫn không có dòng dõi. Cái này khiến âm thầm hộ pháp Hắc Hoàng gọi là một cái nóng đội a tiên thiên thánh thể đạo thai đâu. Ta lớn như vậy một cái tiên thiên thánh thể đạo thai đâu, rơi vào đường cùng. Hắc Hoàng chỉ có thể ở trong gờ giúp chặt bên trong tìm kiếm trợ giúp. Hắc Hoàng, nhân dục đạo tổ sư gia không? Tổ sư gia có cái gì bí pháp a? Vì sao tiên thiên thánh thể đạo thai còn không có xuất thế? Nhân dục đạo tổ sư gia, đừng nóng đội, đừng nóng đội. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, trước tiên không đội, sớm muộn sẽ đến. Hoàng tiên đế đại tỷ đại, đừng hoảng hốt. Gia đa quần hữu nhóm đều rất tốt bình tĩnh. Một thế không mang thai được, vậy thì hai đời. Hai đời không được, vậy thì tam thế. Sớm muộn sẽ có bầu đi. Diệp Phàm cùng Tử Hà dắt tay đi qua nhiều năm, bọn hắn chứng kiến thế gian ấm lạnh, cuối cùng về tới cái kia ban sơ gặp nhau địa phương, tại phủ cận tìm một cái phàm nhân thành trấn ẩn cư, bắt đầu cùng chung quãng đời còn lại. Cuối cùng, bọn hắn già mới có con. Đứa bé kia kết hợp đại thành đạo thai cùng thánh thể tinh hoa, vừa mới xuất thế chính là đại thánh tu vi, cơ hội hút khô toàn bộ Tử Vi Tinh. May mắn Hắc Hoàng kịp thời ra tay. Nếu không, lần này động tĩnh sợ là sẽ phải kinh động toàn bộ đại vũ trụ. Vâng, thiên tiên thánh thể đạo thai. Bản hoàng đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã tới sao? Hắc Hoàng gọi là một cái kích động. Đương nhiên, nó mục tiêu chân chính cũng không phải là đứa bé này, mà là đứa bé này nữ nhi Diệp Khuynh Tiên. Diệp Khuynh Tiên vì tiên tiên hỗn độn thánh thể đạo thai, nàng mới là thích hợp nhất vô thủy truyền nhân. Chắc gờ giúp tiểu thế giới. Đình nghỉ mát phía dưới, Diệp Khuynh Tiên gọi là một cái kích động. Hàng ngũ đại đế bọn hắn vì thỏa mãn Diệp Khuynh Tiên hiếu tâm, nhao nhao lên tiếng nói. Diệp đại tiên a, ngươi cảm thấy đứa bé này nên gọi tên gì tên? Nghe vậy, Diệp Khuynh Tiên căng cứng gương mặt xinh đẹp, nàng ra vẻ do dự, nói đứa bé này buông xuống chỗ con núi non sông ngòi làm bạn. Vậy thì gọi hắn Diệp Y Lệ Thủy a. Hảo, tên rất hay. Gia đa quần hưu nhóm toàn bộ đều không kèm được. Diệp Quynh Tiên cũng coi như là đã đạt thành đời này khó quên nhất một cái thành tựu. Vì cha ruột lấy tên, Dương Chiêu bọn hắn nhịn không được khẽ cười một tiếng.
hiếu, quá hiếu. Hắc Hoàng lần nữa hiện thân, nó bí mật truyền âm từ hạ, nói đứa bé này liền kêu Diệp Y Lệ Thủy A, đây là một vị vô thượng tiên vương cường giả tự thân vì hắn lấy tên.
Nghe vậy, Từ Hà trong lòng cả kinh. Vị kia vô thượng tiên vương cường giả kêu cái gì?
Nàng gọi Diệp Quynh Tiên.
Hắc Hoàng nói,
Diệp Quynh Tiên. Từ Hà yên lặng nhớ kỹ cái tên này. Nàng tính toán đợi Diệp Y Lệ Thủy sau khi lớn lên, lại nói cho hắn cái này một chuyện.
Theo Thủy A, tên của ngươi là một vị gọi là Diệp Quynh Tiên vô thượng tồn tại tự mình lấy.
Tương lai, ngươi nếu là có thể gặp phải nàng, nhất định muốn tự mình cảm tạ nàng.
Bởi vì Diệp Y Di Thủy Thiên Phú lạ thường,
cho nên Hắc Hoàng tại hắn lúc còn rất nhỏ liền đem nó phong ấn.
Tương lai, đứa bé này ắt sẽ phóng ra hào quang óng ánh, mà nữ nhi của hắn, Diệp Quynh Tiên, cũng sẽ chiếu sáng cả chư thiên bản giới.
Kế tiếp, Tử Hà cùng Diệp Phàm dắt tay đi qua còn lại một đời.
Sau đó không lâu, bọn hắn kết thúc một thế này làm bạn.
Tử Hà âm thầm trở lại thiên đình, nàng xem thấy Diệp Diệp bên người bốn cái hài tử, đáy mắt toát ra một chút ý cười.
Diệp Diệp có chút không kèm được.
Diệp Thanh, Diệp Dao, Diệp Tử, Diệp Y Lệ Thủy.
Kế tiếp là không phải còn sẽ có a?
Hứa Quỳnh cười tủm tỉm nhìn về phía còn lại mấy vị tỷ muội.
Kế tiếp vị nào tỷ muội bên trên?
Nghe vậy, còn lại chúng nữ hai mặt nhìn nhau.
An Diệu Y thì cười tủm tỉm nhìn về phía Diêu Quang Thánh Nữ, Giao Chỉ Thánh Nữ mấy người, nàng cũng không gấp gáp, vẫn là đem cơ hội trước hết để cho các nàng A Vạn Long Nữ thận trọng không nói lời nào.
Hoàng Kim Tiên Nữ thần sắc cao ngạo, nàng tự nhận cao quý không tả nổi, không muốn tranh đoạt.
Y Kinh Vũ tính tình thanh nhã, không nổi.
Giao Chỉ Thánh Nữ tính tình thanh lãnh hiền hòa, cũng không gấp.
Cuối cùng, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Diêu Quang Thánh Nữ,
hoặc có lẽ là khi xưa Diêu Quang Thánh Nữ Diêu Hy.
Các ngươi nhìn ta làm gì?
Diêu Hy ngữ khí nghe không ra bất kỳ tâm tình gì,
nhưng sắc mặt của nàng lại càng hồng nhuận. Ta cùng Diệp Phàm không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là bằng hữu bình thường thôi.
Chỉ thế thôi.
Diêu Hy không muốn thừa nhận mình cùng Diệp Phàm có quan hệ.
Năm đó, Diệp Phàm sau khi chứng đạo, hắn tự mình đi mời Diêu Hy gia nhập vào Thiên Đình.
Diêu Hy đáp ứng.
Tiếp đó, nàng tại Thiên Đình ở, liền chạy tới Tiểu Tiên trong khu vực.
Dùng nàng lời nói, nàng chỉ là cùng Hứa Quỳnh quan hệ tốt, tại Tiểu Tiên trong khu vực ở một thời gian ngắn thôi,
cùng Diệp Phàm không quan hệ.
Nghe vậy, Hứa Quỳnh cười tủm tỉm nói Diêu Hy muội muội, Diệp Phàm hắn trả lại ngươi cái yếm sao? Rất im lặng.
Diêu Hy sắc mặt vụt một cái liền đỏ lên.
Cái gì thiên đế?
Bất quá là một cái vô sỉ tiểu tặc thôi.
Mau đi đi.
Hứa Quỳnh đẩy nàng.
Diêu Hy không nói tiếng nào rời đi thiên đỉnh.
Cuối cùng, nàng cùng Diệp Phàm tại trong hồng trần quen biết hiểu nhau.
Chỉ có điều, bọn hắn quá trình quen biết có một chút như vậy ô long.
Một ngày kia, Diệp Phàm tại nhìn thấy Diêu Hy ánh mắt đầu tiên, hắn liền phát hiện mình cùng mỹ nhân tuyệt thế này hữu duyên, thế là liền dựa theo hàng vũ trong bí tịch ghi lại phía trước bắt chuyện.
Quả nhiên, cho dù là đại mộng và cổ, ngươi cũng theo là cũ vô sỉ như vậy.
Diêu Hy nghiến răng nghiến lợi,
nàng có lòng muốn báo khi xưa cái yếm mối thù. Tấu chương xong, chương 481, cái gì thiên đế bất quá là một cái vô sỉ tiểu tặc thôi.
Ta đánh không lại thiên đế, chẳng lẽ còn đánh không lại đại mộng vạn cổ trong lúc đó ngươi sao?
Diêu Hy nghiến răng nghiến lợi.
Một ngày kia, nàng lấy phàm nhân tư thái cùng Diệp Phàm tranh phong tương đối, bọn hắn dùng thế tục võ nghệ giằng co lẫn nhau.
Mới đầu, Diêu Hy cho là mình có thể nhẹ nhõm áp chế Diệp Phàm, báo khi xưa cái yếm mối thù.
Nhưng nàng vẫn là quá coi thường Diệp Thiên Đế,
dù là phong ấn ký ức, thu vi, đạo hạnh,
Diệp Phàm vẫn là thiên đế.
Hắn dễ như trở bàn tay phản chế Diêu Hy.
Dựa theo hàng vũ trong bí tịch ghi chép, đối mặt Diêu Hy loại cô gái này, nhất định muốn lấy cường ngạnh, quá mức tư thái để cho nàng thật sâu nhớ kỹ chính mình, cả một đời cũng không thể quên cái chủng loại kia.
Diệp Phàm tâm bên trong thầm nghĩ.
Thế là, hắn theo bản năng đưa tay sờ về phía Diêu Hy trong ngực, tại nàng ánh mắt kinh ngạc phía dưới, ngón tay hơi hơi nhấc câu, thuần thục giải khai cài yếm, trực tiếp đem hắn nắm ở trong tay.
Hô Diệp Phàm tới một đỉnh cấp qua phổi.
Cô nương, vật này liền xem như ngươi cho ta tín vật đi nước.
Nói xong, hắn như một làn khói trực tiếp chạy.
Diêu Hy ngơ ngác sững sờ tại chỗ, nàng yên lặng đưa tay che ngực, một cỗ lạnh siêu siêu gió lạnh cách quần áo thổi vào ngực.
A a a a,
Diệp Phàm,
ta cá mập ngươi.
Diêu Hy thật có chút nổi điên.
Cái gì thiên đế?
Bất quá là một cái vô sỉ tiểu tặc thôi.
Thế là hai người bọn hắn cứ như vậy triển khai cả đời tương ái tương sát.
Hắn trốn, nàng truy, hắn mọc cánh khó thoát.
Một năm, hai năm, ba năm,
dòng dã thời gian 10 năm.
Diệp Phàm chạy đến chỗ nào, Diêu Hy liền đuổi tới nơi nào. Đây cũng là biến tướng chứng kiến hồng trần muôn màu, chứng kiến mênh mông thiên địa.
Một ngày kia, tại một cái nào đó đêm mưa,
Diệp Phàm không muốn chạy, bởi vì hắn cảm thấy cuộc sống như vậy vô cùng vô vị, hắn muốn đổi một cái cách sống.
Tiếp đó, hắn trực tiếp đem Diêu Hy khiêng trở về.
Diệp Phàm,
ngươi cái này dâm tặc vô sỉ.
Diêu Hy bị một đời thiên đế vác lên vai, nàng dùng cái kia vô lực nắm tay nhỏ hung hăng nện bộ ngực hắn, một đôi thon dài trắng nõn đùi ngọc không ngừng đạp tới đạp đi.
Ba,
chớ quấy rầy ầm ĩ.
Diệp Phàm không khách khí hung hăng vô vô cái mông của nàng.
Căn cứ vào hàng vũ bí tịch ghi chép, đối mặt nữ nhân như vậy liền nên hung hăng thể hiện ra bá đạo cường thế thái độ.
Diêu Hy ngậm miệng,
nàng đỏ mặt hung hăng trừng Diệp Phàm.
Bộ dáng như thế nhìn qua cũng là có một loại khác phong tình,
chớ nói chi là
Diêu Hy vốn là một vị xinh đẹp tuyệt trần tiểu mỹ nhân.
Cứ như vậy, hai cái tương ái tương sát nhiều năm người cùng đi tới,
bọn hắn thường ngày không có cái gì ấm áp cùng thanh nhã,
chỉ có đếm không hết cãi nhau.
Diệp Phàm, ngươi có phải hay không có bệnh a?
Diêu Hy, ta nhìn ngươi là bệnh tâm thần, rất im lặng. Nhiều năm sau, bọn hắn già, nhưng bọn hắn ở chung phương thức vẫn như cũ không thay đổi. Diệp Phàm, ngươi chừng nào thì chết? Diêu Hy, ngươi khẳng định so với ta chết trước, rất im lặng. Một ngày kia, tuổi lục tuần Diệp Phàm quang minh chính đại lấy ra một kiện cái hiếm, đó là hắn đã từng từ Diêu Hy trên thân đoạt lấy. Dâm tặc vô sỉ. Diêu Hy khí cười, nàng dứt khoát hai mắt vừa nhắm, hai chân đạp một cái, trực tiếp chết. Diêu Hy, xin lỗi, là ta không tốt, ta không nên chọc giận ngươi. Bên hai truyền đến Diệp Phàm khóc giống âm thanh. Đột nhiên, Diêu Hy trong lòng lại có chút không dễ chịu. Hừ, đáng đời, ai bảo hắn phạm thiện. Diêu Hy khí hô hô về tới thiên đỉnh. Tiếp đó, nàng liền nên đón Hứa Quỳnh đoàn người trêu chọc. Nha, là cái yếm thánh nữ trở về. Hứa Quỳnh, An Diệu Y các nàng nhao nhao trêu chọc nói. Nghe vậy, Diêu Hy gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Cái yếm cái từ này liền không qua được đúng không? Diệp Diệp thăm dò liếc mắt nhìn. Còn tốt còn tốt, không có tiếp tục thêm cái thứ năm em trai em gái. Chắc gỡ giúp tiểu thế giới. Đình nghỉ mát phía dưới, gia đa quần hưu nhóm có chút tiếc nuối. Như thế nào không có sinh đâu? Đáng tiếc. Hàng Vũ đại đế tiếc nuối lắc đầu. Không có việc gì. Thưa không đại đế nói còn có mấy cái đâu, tranh thủ một người sinh cái xong bào thai, cũng có thể gọp đủ mười mấy cái. Có đạo lý. Hàng Vũ đại đế gật đầu một cái. Bọn hắn mong đợi nhất vẫn là Vạn Long nữ, Hoàng Kim Thiên nữ hai người. Dù sao, các nàng vốn là cổ hoàng nữ, bây giờ còn chứng đạo thành đế, một thân huyết mạch càng thêm đặc thủ, nếu như cùng Diệp Phàm thánh thể kết hợp, sinh ra hài tử chỉ sợ thiên tư lạ thường. Thiên đỉnh, tiên vực tiểu thế giới. Hứa Quỳnh lần nữa nhìn về phía còn lại mấy vị tỷ muội. Bây giờ, chỉ còn lại Vạn Long nữ, Hoàng Kim Thiên nữ, An Diệu Yiye, Giao Chỉ Thánh nữ, Y Ly Khinh Vũ mấy người. Kế tiếp vị nào muội muội bên trên? Hứa Quỳnh cười tủm tỉm nói. Nghe vậy, còn lại chúng nữ hai mặt nhìn nhau. Các nàng ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Long nữ thận trọng, Thiên nữ cao ngạo, An Diệu Yiye suy nghĩ khiêm nhường, Y Ly Khinh Vũ tính tình thanh đạm, Giao Chỉ Thánh nữ không tranh không đoạt. Trong lúc nhất thời, thế mà không ai mở miệng. Vâng. Đúng lúc này, một cỗ mênh mông ý chí phủ xuống. Vạn vật mâu khí âm thanh truyền đến, nói các ngươi phải nhanh một chút, thiên đế ẩn ẩn có dấu hiệu hồi phục, đoán chừng không cần mấy lời, hắn thì sẽ từ trong đại mộng vạn cổ thức tỉnh. Nghe vậy, Hắc Hoàng cảm xúc nhất là kịch liệt. Vâng, nhanh như vậy. Vạn vật mâu khí đỉnh thở dài nói thiên đế ý chí lực cực kỳ kiên định, cho dù là ta, cũng chỉ có thể quấy nhiều phút chốc, hắn tiềm thức đã phát giác không đúng. Ai? Người cái cho chết. Tương lai nhớ kỹ giúp ta nói điểm lời hữu ích. Vạn vật mâu khí đỉnh rất thất vọng, luôn cảm giác lên một đầu thuyền hải tặc. Tương lai, thiên đế sợ không phải muốn đúc lại đế đỉnh. Vâng, yên tâm, bản hoàng nhất định giúp ngươi nói tốt. Hắc Hoàng con ngươi đảo một vòng, đại nạn lâm đầu khẳng định muốn riêng phần mình bay a một cái khác ta đi thôi. An Diệu Y nghe mắt thấy không có người đứng ra, dứt khoát chủ động đứng dậy. Hảo. Hứa Quỳnh cười tủm tỉm gật đầu. An Diệu Y cùng Diệp Phàm quen biết nhiều năm, bọn hắn tại không quan trọng bên trong liền đi tới cùng một chỗ. Bởi vậy, An Diệu Y nghe muốn nắm Diệp Phàm thực sự là vô cùng đơn giản. Bọn hắn gặp gỡ vào cái đêm trăng tròn. Một đêm kia, An Diệu Y nghe một bộ váy trắng phiêu nhiên, nàng giống như chân tiên lâm trần, dung mạo hoàn mỹ, xinh đẹp tuyệt trần, xem thường thì thầm, vẹn vẹn chỉ là mỗi tiếng nói cử động, liền thật sâu đem Diệp Phàm hấp dẫn tới. Đơn giản lắm, cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đi tới cùng một chỗ. Phu quân, An Diệu Y Y mở miệng một tiếng phu quân, đơn giản đem Diệp Phàm mê thần hồn điên đảo. Bọn hắn dắt tay đi qua một đời, lẫn nhau yêu nhau, không rời không bỏ. Cuối cùng, bọn hắn già mới có con. Đứa bé này thiên phú tuy nói không bằng Diệp Y Y Thủy, Diệp Tử bọn hắn, nhưng cũng thân có thánh thể huyết mạch. Gia đa quần hưu nhóm vốn định cho đứa bé này cũng lấy cái tên, nhưng An Diệu Y Y lại chính mình lấy. Từ nay về sau, chúng ta đứa bé này liền kêu Diệp An, bình ngắn sao? Nàng nhẹ nói, hai đầu lông mày hiển thị rõ ưu nhu. Hảo, liền kêu hắn Diệp An, tấu chương xong.